Yeah. quốc lên cao thượng, lời chú sư thiên thơ công dương chương đã làm chân chánh hướng tư tâm là quốc lên cao thượng. Đã văn nghề nghiệp dội chéo quân liền hồng tổng nói những lời chân chân là quốc lên cao thượng. Nhiều tuần bằng chân thần chấm sông vờ và có sông bằng nghề thương thiền là phố lên cao thượng. Phố thi hành đúng pháp dư nguyên hạt nguyên cuộc mình khi không nói lầm là phố lên cao thượng. Ta lý tâm niệm hát tự chế không say xưa trên thần trong thiền pháp là phố lên cao thượng. Biết tôn chính kiêm nhường khi tôn và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng. Nhận dục tấn thương hóa thương nhiệt kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng mô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng. Khi tu chạm biệt đời
đứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng. Nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăm Ma trên Lo Thóc. Mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Thức Tân 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều và Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Con kính thành thành kính ảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, sự cúng dường cao thượng, sẽ do Thượng Tòa Pháp Đan giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thật hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tống trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, sự cúng dường cao thượng. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến khi vì mẫu Mahapachasati Gotami đang dâng cúng tấm vải choàng, tấm lưa. Này Gotami, hãy dâng cúng hội chúng. Khi hội chúng được bài dâng cúng, chính ta sẽ được tôn vinh và luôn cả hội chúng nữa. Thưa ngài Nagasena, việc Đức Như Lai trong khi bản thân được người vì mẫu của mình dâng cúng tấm vải choàng, tấm lưa, đã được bà Đức Thân nhượng, Đức Thân trải, Đức Thân nập vũ, Đức Thân cắt, Đức Thân dệt, lại bảo dâng đến hộ chúng. Phải chăng Đức Như Lai không là người quan trọng, không là bậc được kính trọng, không là bậc đáng được cúng dường so với hộ chúng quý báu? Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai là vượt hẳn hộ chúng quý báu, hoặc là trội hơn hay nổi bật, nghĩ rằng khi ta được dâng cúng thì sẽ có quả báu lớn, Đức Như Lai không bảo dâng cúng đến hội chúng tấm vải choàng, tấm lưa đã được người vì mẫu Đức Thân nhượng, Đức Thân trải, Đức Thân bạch vũ. Thưa ngài Nagasena, hay bởi vì Đức Như Lai không thu lợi, không gom vào cho bản thân, vì thế Đức Như Lai đã bảo người vì mẫu dâng cúng tấm vải choàng, tấm lưa đến hội chúng? Câu đại cương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến khi vị mẫu Maha Macha Pati Gotami đang dâng cúng tấm vải choàng, tấm lưa. Này Gotami, hãy dâng cúng hội chúng. Khi hội chúng được bài dâng cúng, chúng ta sẽ được tôn vinh và luôn cả hội chúng nữa. Tuy nhiên, điều ấy không vì trạng thái không có quả thành tựu cho người có sự tôn kính, không phải vì tính chất không đáng được cúng dường của bản thân ngài, nhưng vì sự lợi ích, vì lòng thương tưởng, nghĩ rằng vào thời vị Lai xa xôi, sau khi ta tịch diệt, hội chúng sẽ được quan tâm, trong khi tán thán các đức tính quả đang được nhận biết, ngài đã nói như vậy. Này Gotami, hãy dâng cúng hội chúng. Khi hội chúng được bài dâng cúng, chúng ta sẽ được tôn vinh và luôn cả hội chúng nữa. Sau đại vương, giống như người cha ngay trong khi đang còn sống, tuyên dương phấn xuất quả đang được nhận biết ở người con trai trong sự hiện diện của đức vua, ở giữa quan đại thần, nhân công, binh lính, người giữ cổng, lính gác, quần thần, dân chúng nghĩ rằng được xác lập ở đây thì vào thời Việt Lai xa xôi sẽ được tôn vinh ở giữa dân chúng. Tâu đại vương, tương tự như thế, Đức Như Lai vì sự lợi ích, vì lòng thương tưởng, nghĩ rằng vào thời Việt Lai xa xôi, sau khi ta đi tịch, hội chúng sẽ được quan tâm, trong khi tuyên dương các đức tính quả đang được nhận biết, đã nói như vậy. Này Gotami, hãy dâng cúng hội chúng. Khi hội chúng được bài dâng cúng, chúng ta sẽ được tôn vinh và cả hội chúng nữa. Tâu đại vương, nhưng không phải chỉ với chừng ấy việc ban cho tấm vải choàng, tấm lưa, mà hội chúng so với Đức Như Lai được gọi là trội hơn hay nổi bật. Tâu đại vương, giống như người mẹ và cha sức giàu, xoa bớt, tắm rửa, thì cọ cho những đứa con trai. Tâu đại vương, phải chăng chỉ với chừng ấy việc sức giàu, xoa bớt, tắm rửa, thì cọ mà đứa con trai so với mẹ cha được gọi là trội hơn hay nổi bật? Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, người mẹ và cha có những đứa con trai thì có những việc cần phải làm không theo ý muốn, vì thế người mẹ và cha thực hiện việc sức giàu, xoa bớt, tắm rửa, kỳ cọn cho những đứa con trai. Tâu đại vương, tương tự như thế, không phải chỉ với chừng ấy việc ban cho tấm vải choàng, tấm lưa, mà hội chúng so với Đức Như Lai được gọi là trội hơn hay nổi bật. Thêm nữa, Đức Như Lai trong khi thực hiện công việc cần phải làm theo, không theo ý muốn, đã bảo người vì mẫu dâng cúng tấm vải choàng, tấm lưa đến hội chúng. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam nào đó mang đến sản phẩm cho đức vua, đức vua có thể cho sản phẩm ấy đến người nào đó, hoặc là nhân công, hoặc binh lính, hoặc tướng lãnh, hoặc vị quân sư. Sau lễ thương, phải chăng chỉ với chuyện ấy việc nhận lãnh sản phẩm mà người đàn ông ấy so với đức vua được gọi là trội hơn hay nổi bật? Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, người đàn ông ấy là người lãnh lương của đức vua, có cuộc sống phụ thuộc vào đức vua, trong khi đặt để vào vị trí ấy mà đức vua ban tặng cho sản phẩm. Câu đại vương, tương tự như thế, không phải chỉ với chuyện ấy việc ban cho tấm vải choàng tấm mưa, mà hội chúng so với Đức Như Lai được gọi là trội hơn hay nổi bật. Khi ấy hội chúng là người lãnh lương của Đức Như Lai, có cuộc sống thuộc Đức Như Lai, trong khi đặt vào vị trí ấy mà Đức Như Lai đã bảo dâng tấm vải choàng tấm mưa đến hội chúng. Sau đại vương, thêm nữa, Đức Như Lai đã khởi ý như vậy, hội chúng là xứng đáng được cúng dường từ trong bản thể, ta sẽ cúng dường đến hội chúng với khả năng của mình, nên đã bảo dâng tấm vải choàng tấm mưa đến hội chúng. Tôi đại vương, Đức Như Lai không ca ngợi sự cúng dường đến chính bản thân. Khi ấy, những vị nào đáng được cúng dường ở thế gian, Đức Như Lai cũng ca ngợi sự cúng dường đến các vị ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến trong khi tuyên dương sự thực hành về sức tham muốn ở bài giảng pháp, về sự thừa tự giáo pháp ở đoạn Quá Lá Lăng Các Cá, dấu ấn cao quý thuộc Matthima Nikaya Trung Bộ, rằng chính vị tỳ khu đồ tiên ấy đối với ta là đáng được cúng dường hơn và ca tụng hơn. Tâu đại vương, ở các cõi trong không có chúng sanh nào so với Đức Như Lai là xứng đáng được cúng dường hoặc là trội hơn hay nổi bật. Chính Đức Như Lai là vượt hơn, trội hơn, nổi bật. Tâu đại vương, nhiều năm nay cũng đã được thân ưng bộ quý báu bởi vị thiên tử Manavaya Nika. Khi đứng ở phía trước Đức Thế Tôn giữa chư thiên và nhân loại, rằng trong số các núi ở Rajagaha, núi Quý Cú Lá được gọi là tối thắng, ở dãy Thiên Mã Lạc núi Tê Tán là tối thắng, mặt trời là tối thắng trong số các thiên thể, đại dương là tối thắng trong số các biển cả, mặt trăng là tối thắng trong số các vì tinh tú, tiếp tục được gọi là tối thắng ở thế gian luôn cả chư thiên. Sau đại vương, hơn nữa, những lời kệ này đây đã được khéo ca, không phải vụng ca, đã được khéo thuyết, không phải vụng thuyết, bởi vị thiên tử Manavaya Nika, và đã được Đức Thế Tôn chấp nhận. Sau đại vương, quả vậy trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, cũng đã nói rằng chỉ một việc có niềm tịnh tính ở tâm, hoặc việc nghiêng mình chắp tay đi đến nương nhờ nơi Đức Phật, bậc có sự tiêu diệt vinh đội của ma vương, có khả năng giúp cho vượt qua khổ đau. Và Đức Thế Tôn vị trời vượt trội các vị trời đã nói rằng, này các vị khô, có một nhân vật trong khi được sanh ra ở thế gian, được sanh ra vì lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì lòng thương tưởng thế gian, vì sự tốt đẹp, vì sự lợi ích, vì an lạc của chư thiên và nhân loại. Là một nhân vật nào? Đức Như Lai, bậc A-la-hán, chánh lãnh giác, trong khi được sanh ra ở thế gian, được sanh ra vì lợi ích của nhiều người, vì lạc của nhiều người, vì lòng thế gian, vì tốt đẹp, vì lợi ích, vì sự an lạc của chư thiên và nhân loại. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trọng chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Dạ, chúng con đã đọc xong phần chánh văn. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Alo.
Alo. Quý vị nghe được không? Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, con có thành thân để được tâm bảo. Để được cột được tâm bảo. À, xin chào đại chức trình bày. Mà chào quý vị phụ nữ và quý Phật tử. Và hôm nay thì một cái câu hỏi sự nghi ngờ về cái việc Đức Thế Tôn và với tập chúng Đức Vua đã vận dụng cái sự nghe hiểu biết của mình để hỏi ngài Đại Đức Nagasena về một cái sự bố trí cúng dường của vị mẫu Gotami đến Đức Phật, và Đức Phật ngày tiên dạy nên cũng dường đến tâm chúng. Thì ở trong cái bài học này thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật này nói về tâm chúng thì chúng ta cũng thấy trong cái bài kinh phân biệt cúng dường thì Đức Phật này đã nói về một cái điểm nữa mà chúng ta thấy từ cái bài từ cái việc mà di mẫu cúng dường đến ngày, và ngày đã nói đến cái bài kinh phân biệt cúng dường. Quả thật là một cái bài kinh mà cho chúng ta thấy rất là nhiều những cái ý nghĩa sâu sắc ở bên đó. Bởi vì thì chúng ta vào là đọc chúng ta thấy thực sự là trên đời này rất là khó có một cái vị đạo sư tối thượng như vậy. Và trong cái bài kinh phân biệt cúng dường thì chúng ta thấy đối với Đức Phật thì ngày nói về cái sự bố thí cúng dường thì cúng dường đến hội chúng là cái sự cúng dường tối thượng nhất. Và trong đó thì có nói đến 7 cái sự đại trí mà được gọi cúng dường đến hội chúng, là có Đức Phật và có tăng chúng và chứng minh cho cái sự cúng dường này. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng cái Đức Phật này nói với Di Mẫu Gotami đó là ngài nói nên cúng dường đến hội chúng, mình gọi là tăng trí đó, thì gọi là trí tập thể. Thì trong tập thể đó thì được gọi là nhiều đối tượng, ở trong đó có vị Phật tổ hiện tại là Đức Phật, vị Phật tổ tương lai là Đức Phật Maitreya, và cái hội chúng thánh hiện tại đó là hội chúng thánh hiện tại của Đức Phật, và hội chúng thánh tương lai là những cái vị tu trở thành cái bậc thánh trong tương lai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bố thí của hội chúng là sự bố thí và được Đức Phật với cái tâm đại bi và với cái sự thấy biết mà ngài đưa ra cái lời dạy như vậy. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học đó thì cho chúng ta thấy Đức Vua thắc mắc, Đức Vua đang ra hỏi cái vấn đề mà Đức Phật công nhận của cái Di Mẫu Gotami và lại gọi Di Mẫu Gotami đang cúng dường cho hội chúng. Thì cúng dường như vậy thì chính Đức Thế Tôn được tôn vinh và hội chúng cũng được nữa. Thì chúng ta thấy ở trong cái điểm này là nếu mà nói đó thì Đức Phật này muốn hạnh để được bố thí, mà trong kinh Đức Phật này cũng có nói trong bài kinh cúng dường phân biệt thì ngài có nói rằng đối với một cái hình thức nào ta không bao giờ tuyên bố cái sự cúng dường cá nhân mà bằng cái phước cúng dường hội chúng. Bởi vậy Đức Phật này còn nói thêm nữa, đến một cái thời kỳ đó, mà thời kỳ mà gọi là người ta chuyển tánh đó, có nghĩa là có 4 cái vị đó có cái hình thức tu trĩ, đó là chỉ có miếng giải cột của quần tay và lỗ tai mà được người ta cúng dường 4 cái vị như vậy, thì Đức Phật này cũng nói phước cũng vô lượng, cũng giống như cúng dường cho tâm chức hiện tại. Và đây là muốn nói đến cái điểm cúng dường hội chúng là sự cúng dường đến nhiều người không có cá nhân. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật này tôn vinh cái pháp mà thường thì chúng ta thấy chính tôn này thành tựu là gì, vô tự chúng đánh giác thì ngày coi trên đời này có ai cao quý hơn không, là ngày không thấy có ai cao quý hơn thì ngày quay lại tôn kính cái pháp mà ngày đã chứng ngộ. Và cái pháp đó ngày đã nhiều a tăng kỳ đã đi kinh, bao nhiêu cái tranh mạng, bao nhiêu cái của cải tài vật để ngài thành tựu được cái pháp đối tượng của một vị chánh đẳng chánh giác. Chính cái pháp đó trở thành là vị đạo sư, vị thầy. Và chúng ta thấy khi Đức Thế Tôn là thuyết pháp đó, thì ngài chứng ngộ được cái chánh pháp cao cao quý này. Và khi mà tạm thiên tham bất quý mà tỉnh lại chỉ pháp luân đó là tỉnh ba lần, và Đức Phật cũng nói chuyện cái pháp cao quý này. Và cái pháp cao quý này khi mà được chuyển vận đó thì ưu tiên là trời người chứng đắc đạo quả và chúng tăng nó biết con đường tu tập. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chánh pháp cao quý này được nói lên thì cũng đồng nghĩa với cái sự bố thí cúng dường đến hội chúng. Đó là cái lời dạy trong chánh pháp Đức Phật ngài dạy. Nhưng mà bố thí cúng hội chúng là cái bố thí có phước cao thường. Và bình thường thì chúng ta thấy rằng một cái bài pháp cúng dường và ý nghĩa câu hỏi này nó cũng được mấy điểm. Mà ở đây thì ngày Nagasena ngày to tánh giống như là một cái người con trai được cái người cha đó, người mẹ ý nghĩa là mặc áo trang sức đường hoa, những cái vật to vật to được người cha mẹ đó được cha mẹ lo lắng và được công bố trước mọi người như vậy đó, có phải là cái người con nó có cái sự cao quý hơn cha mẹ không? Thì rõ ràng thì không, trả lời là không có cao quý hơn. Cũng như vậy, to lớn đến những quần thần của đức vua được đức vua tôn vinh, hoặc là chúng ta thấy có những lúc mà người ta tôn vinh người tốt thì tốt đó, thì tôn vinh người này người kia lên thì có lẽ người đó lại cao quý hơn cái người tôn vinh, không phải như vậy. Thì cũng có hình ảnh ví dụ đó, quần thần của đức vua khi mình nhận được cái lễ lộc gì của đức vua ban tặng giữa các hội chúng đó, thì không có nghĩa là cái người quần thần nó lại được cao quý hơn đức vua, không phải vậy. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh ví dụ của ngài Nagasena để nói với đức vua là đức vua là ý nghĩa là cái sự mà Đức Thế Tôn nói về cái hội chúng cao quý đó, là nó cũng giống như là người là vị vua mà tặng cái vật nào đó mà trong quần thần trước hội chúng, thì có nghĩa là cái gì đó lại được cao quý hơn đức vua. Là phải đứa con mà được cha mẹ có nghĩa là trang sức gần qua thì cho mặc đồ đẹp, hoặc là tuyên bố giữa cái mọi người là đứa con của tôi vẫn như vậy thì không có nghĩa đứa con quý cao hơn cha mẹ. Nhưng mà vì cha mẹ biết được cái đứa con này nó có một cái phẩm hạnh, một cái đức tánh, và tuyên bố trước hội chúng. Và chúng ta thấy rằng đức tăng là gì? Con Đao A Tô là bậc đáng nhận tặng phẩm tế phẩm, là những bậc đáng nhận những lễ phẩm cúng dường của những người tinh lý nhân quả đem đến dân cúng đó. Thì ở trong cái âm đức tăng thì chúng ta thấy đức Phật này cũng nói lên. Như vậy thì ở trong cái bài học này thì cho chúng ta biết rằng vì một vị đạo sư đó, ngài nói lên một cái điều gì đó, nó thâu xa về nghĩa, về pháp, nó thâu xa về cái bản thể. Mà cái người mà cũng nghĩa là với cái tiểu ký đó thì cũng rất là khó để mà hiểu được cái lời dạy của Đức Như Lai. Và nếu mà không hiểu đúng cái lời dạy của Đức Như Lai đó, mình quay qua đó thì mình có thể nói rằng hội chúng cao quý hơn Đức Phật thì cũng không đúng. Đây là cái điểm mà Đức Phật nói là cái hội chúng đó là nói đến cái số toàn thể của người lúc đương thời bây giờ. Là cái hội chúng rồi là chúng ta gọi là chung, rồi là hội chúng tu sĩ lúc bây giờ, thì ở trong đó có Đức Phật và cái hội chúng tám thánh chúng là từ Tu Đà Quần đạo, Tu Đà Quần quả, Tu Đà Hàm đạo, Tu Đà Hàm đạo quả, A La Hàm đạo, A La Hàm quả, A La Hán đạo, A La Hán quả, những vị đã thành thánh nhân, những vị đang thành là những vị kẻ thành, thì Đức Phật này đều gọi chung là cái từ hội chúng. Như vậy thì chúng ta biết được cái hội chúng á, ví dụ như đó, khi mà dùng cái hội chúng tăng cá thì Đức Phật dùng cái từ là tăng già đó, chỉ chung cho tất cả. Ở trong đó có hội chúng là tỳ khu ni, hoặc là tỳ khu tăng, hoặc là tay di ni, hoặc tay di tăng, nhìn chung vào thì gọi chung tất cả những cái như vậy là từ tăng cá là giáo hội tăng già. Dùng cái từ chung như vậy đó, thì nếu không biết đó, thì mình dùng cái từ tăng ni, cái thật sự ra đó, thì cái từ tăng cá là một cái từ nói chung cho cái từ tập thể, nói chung cho một cái đoàn thể quốc gia, dùng cái từ như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta biết khi mà chúng ta thọ trì Phật pháp mà không thọ trì đúng thì Đức Phật ngày thường nói như là cái người bắt rắn, bắt con rắn mà không bắt đúng, không có đè đúng cái đầu nó, bắt cái đuôi nó thì nó quay qua nó cắn. Thì cũng như vậy, có những người họ thọ trì giáo lý mà họ thọ trì sai lầm đó, họ có những cái tư tưởng sai lệch, chúng ta thấy là tỳ khưu Ariyatta hoặc là một vài cái địa tỳ khưu khi Đức Phật ngày viết về kinh Bổn Tăng, ngày nói về từ kiếp này đến kiếp chi kiếp nọ đó, là cuối cùng kiếp cuối cùng này thì nhà thành Phật, thì những cái vị tỳ khưu đó nghĩ rằng mình thọ hưởng những cái dục lạc, những cái dục lạc mình thọ hưởng như vậy cũng không có lỗi lầm gì. Đức Phật ngày biết được như vậy là ngày kêu lại ngày hỏi thì chỉ có vị tỳ khưu này suy nghĩ như vậy thôi, còn tất cả những vị tỳ khưu khác á, thì đều nói rằng Đức Thế Tôn ngày dạy những cái dục lạc, những cái chướng ngại đạo, và chúng con biết đó là chướng ngại đạo. Nên thường thường như thế, bốn cái vô tận lý của Đức Phật đó là có bốn điều. Những cái pháp gì ngày chứng đắc, thực sự ngày chứng đắc, những cái gì ngày đoạn trừ đó ngày thực sự là đoạn trừ rồi, những cái gì chướng ngại á thực sự là chướng ngại. Nên chúng ta thấy những cái pháp chướng ngại đó thì chúng ta thấy đó là tham, tà kiến, ngã mạn, thân tật lẫn khổ, ngôn tầm dị duyên, hoài nghi, những cái phiền não này đó thật sự nó là chướng ngại. Mà nếu mình bị vào đó thì mình gọi là bị mắc một chướng ngại, không thể nào chứng đắc đạo quả được. Thì Đức Phật ngày trong bốn cái vô tự quý thì chúng ta hiểu là những cái gì mà ngày gọi là chướng ngại đó, thật sự đó là chướng ngại. Mà nếu chúng ta thọ những cái đó thì chúng ta nói là không có chướng ngại là không có được. Nên cái những cái pháp gì ngày chứng ngộ ví dụ như đạo quả niết bàn, thần thông tấn trí ngày chứng ngộ, thật sự đó là ngày chứng ngộ rồi. Những cái gì ngày đoạn trừ đó, ví dụ như những dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, người ta đoạn trừ rồi thì ngày không sợ ai là nói là chưa đoạn trừ. Rồi những cái gì chướng ngại, ví dụ ngày nói là những cái pháp bất thiện là chướng ngại thì rõ ràng là chướng ngại. Nên chúng ta thấy bốn cái vô tự quý này đó, mà sau này có một số tôn giáo mà họ không có hiểu được đó, thì họ bị cập vấn, mà khi cập vấn thì họ không có đường mà tháo ra. Ví dụ chúng ta thấy những người tu mà họ có hình tướng người đời, là họ vô những quán rượu, quán bar, vô những đầu xanh, những chỗ mà không có tốt đó, thì chúng ta thấy họ vô đó thì họ nói là cái tâm họ không nhiễm, nhưng mà thật sự do cái tâm họ muốn mà họ đi vào đó, chứ không phải là họ không có. Và là họ vào đó thì cái sự mà ô nhiễm đó, cái sự nghi ngờ, cái sự chỉ trích người đời thì có, cái người tu sĩ thì không có vào chỗ đó. Và chúng ta thấy có một số những cái hình ảnh người ta tu, ví dụ như một số cái vị mà họ có chủ trương tu là họ đi vào trong những chỗ đó đó, thì chúng ta thấy trái ngược lại với những gì Đức Phật ngày nói. Ngày nói những cái chỗ đó, những cái chỗ chướng ngại thì thật sự mình vào đó bị chướng ngại. Như vậy thì ở đây thì cho chúng ta thấy một cái bài học mà Đức Phật ngày tuyên bố lên cái ân đức của Pháp, và ngày nói lên cái sự hội chúng, và cái hội chúng đó là cái hội chúng mà có Đức Phật hiện tại, Đức Phật tương lai, và có những cái vị thánh hiện tại, những cái vị thánh tương lai, những cái vị đang chứng, đã chứng và sẽ chứng, là vì gì nằm trong cái hội chúng này. Như vậy thì khi mà di mẫu mà cúng dường cho hội chúng như vậy đó, thì gọi là một cái hội chúng đông như vậy. Và cái hội chúng đó khi mình nhận được cái vật đó, họ cũng biết ai là cao quý hơn. Và chúng ta thấy rất là nhiều những lần đó, có những vị tỳ khưu nhận được những cái gì mà tốt đẹp nhất đó, thì họ cũng những cái vị tỳ khưu đó cũng đang dâng cúng lên Đức Thế Tôn, dâng cúng lên Đức Thế Tôn và mong rằng Đức Thế Tôn là nhận cái vật này. Chúng ta thấy có những cái đặc biệt này ở trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vì đối với cái hội chúng mà Đức Phật ngày nói chung như vậy đó, nhưng mà Chư Tăng vẫn thấy Đức Thế Tôn là vị đạo trên tối thượng, nhờ Đức Thế Tôn chứng ngộ con đường bát thánh này, nhờ Đức Thế Tôn thuyết giảng cái chánh pháp này, nhờ Đức Thế Tôn ngày tập ấn tích lệ, ngày tập ấn tích lệ, ngày khuyến tích, ngày động viên, và Chư Tăng là những người tu tập mà đạt được cái quả vị tối thượng đó, thì chính là cái nhờ cái ân đức của Đức Phật rất là nhiều. Vì Đức Phật ngày biết được cái cơ thánh cho chúng sanh, và ngày biết cái phương pháp nào mà chúng sanh những cái vị đã tu tập để trở thành những cái bậc thánh. Thì chính vì như vậy nên hội chúng nó cũng vẫn tôn kính Đức Phật là bậc tối thượng ở cuộc đời này. Đức Phật là thầy của hội chúng, thì chúng ta thấy nên từ từ nói rằng trong ơn Đức Phật đó, thì Đức Phật này nhờ Đức Phật này chứng ngộ giống như là một cái người mà đào cái giếng nước, được cái giếng nước rồi kêu gọi mọi người ta uống cái giếng nước đó, và nhờ uống cái giếng nước đó mà không có bị nhiệt là họ không bị khát, không có bị chết khát. Thì cũng giống như vậy, Đức Phật đó là vị đạo sư, ngày truyền ra được cái con đường mặt chánh, rồi ngày chứng ngộ thì đạo quả thánh nhân rồi, rồi ngài lại thuyết dạy con đường mà cho người ta chứng ngộ nữa. Và chúng ta thấy ở đời đó, nó có những cái bài học mà trong kinh trường bộ cũng có những cái vị thắc mắc, và những cái vị nó đưa lên cái lập luận là khi mình chứng ngộ rồi đó thì mình không có nên thuyết giảng, giống như mình tháo sợi dây này mình cột cái sợi dây khác. Người đời thì thường thường người ta nghĩ rằng mình giải thoát là có nghĩa là mình ra khỏi rồi thì mình thuyết giảng làm gì chứ mệt mỏi mình. Cũng giống như cái vị này trong trường bộ kinh có một cái vị Bà La Môn có cái suy nghĩ rất là lạ, và Đức Phật thì ngài đưa ra cái hình ảnh ví dụ giống như Đức Vua đó, là có cái vật cao quý, Đức Vua ở trong cái dân quốc cao quý, như vậy Đức Vua có nên dạy dỗ những người thần dân của mình không, hay là Đức Vua hưởng những cái của cải đó là Đức Vua hưởng một mình, hay là Đức Vua đem cho tất cả mọi người cũng đồng hưởng, cái nào tốt hơn thì cái vị đó cũng công nhận là cái sự mà Đức Vua mà hưởng được cái của cải quý báu rồi, ba cái của cải cho thần dân, cho những người tướng lãnh đó, thì Đức Vua như vậy là cao quý hơn. Thì Đức Phật ngài cũng nói ra nó cái là cái tư tưởng mà một vị chánh đẳng giác thuyết giảng giáo pháp đó, không phải là tự tháo tự dây người cột tự dây cáp một cái, mà Đức Thế Tôn đó là hưởng được cái hương vị giác ngộ giải thoát, vì ngài thương tưởng chúng sanh rồi ngài thuyết giảng chánh pháp đó cho chúng sanh thành trì để chứng ngộ đạo quả, thoát ra được cái sự tối buộc, là như là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Như vậy bậc đạo sư là cao quý. Mà Đức Phật này cũng đưa lên cái hình ảnh ví dụ nữa, ngài nói rằng nếu mà người đó nói rằng những cái của cải quý báu được để một mình Đức Vua hưởng, như vậy những người dân họ có bằng lòng hay không, thì rõ ràng không bằng lòng. Tại vì sao? Vì khi là Đức Vua đó, mình ở trong vương quốc Đức Vua thì Đức Vua hưởng luôn vị được thì những cái của cải tài sản Đức Vua hưởng rồi, thì Đức Vua cũng cho mọi người để khỏi đói khát, để khỏi không có nhà cửa ở như vậy, thì cái điều đó là cái điều nên có, chứ không thể nào ngăn cấm người ta được. Như vậy thì Đức Phật này cũng đưa ra hình ảnh ví dụ cho cái vị này, vì mình nghĩ rằng mình giải thoát rồi thì cần gì mình phải bị buộc ràng vào, có nghĩa là mình có hội chúng, mình phải dạy dỗ hội chúng, rồi mình phải nhắc nhở tiên lên hội chúng trình phóng nhau, rồi mình phải thuyết pháp giảng hòa này kia nọ đủ thứ đó. Thì họ nghĩ rằng Đức Thế Tôn giống như là vị này nghĩ rằng giống như người ta ở đời mà mở sợi dây rồi sợi dây này lấy sợi dây khác có vô như vậy, thì người này phải là người không nên hay không. Thì Đức Phật này nói về Đức Vua, Đức Phật này nói cho cái vị này có nghĩa là thì đó là cái tư tưởng sai lầm. Một cái người mà như Đức Phật đó là ngày giác ngộ giải thoát rồi, cũng như một vị vua mà được cái duy quyền tối tượng rồi, nhưng mà vị vua cũng có những quần thần, cũng có dân chúng, và Đức Vua cũng nên ban cho những người dân chúng khích lệ những người làm đúng luật pháp, khen tặng những người làm đúng luật pháp cho họ, cho những người không có làm đúng họ bắt chước họ làm đúng. Thì cũng như vậy Đức Phật ngày khi ngài thành tựu vô lượng chánh đẳng giác, là ngài hưởng được cái lạc niết bàn rồi đó, thì ngài cũng thuyết giảng, và ngài cũng khích lệ những cái người đệ tử của ngài để chứng được cái lạc niết bàn này, và những cái người mà chưa chứng đó thì họ cũng được khích lệ để họ cũng đắm tu tập để chứng ngộ. Những cái người nào mà chưa có duyên á thì được Đức Phật thuyết pháp để có duyên, để họ làm những điều lành trong Phật pháp, để họ có duyên với cái hội thánh, sau này họ được cái hội thánh hướng dẫn, hoặc là họ có phước để tăng trưởng cái phước báo công đức lên, và tăng trưởng cái duyên lành, để tăng trưởng những cái phước báo ba la mật để họ sớm chứng đắc đạo quả niết bàn. Thì cũng tương tự như thế đó, những bậc chánh đẳng chánh giác thuyết giảng á, những người chưa chứng họ sẽ chứng, những người chưa chứng không đủ duyên á, họ sẽ tạo duyên để sau này họ chứng đắc, hoặc là họ sau họ gặp được các cái bậc thánh nhân, các cái vị chánh đẳng giác để họ cái chứng ngộ trong thời kỳ đó, cũng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật á, ngài tôn vinh cái hội chúng không có nghĩa là cái hội chúng nó cao hơn ngài, không phải. mà cái hội chúng đó nó có một cái giá trị, đó là cái hội chúng đó có thì cái bậc thánh nhân đang chứng đắc, trẻ chứng đắc và đã chứng đắc. Như vậy thì đó là một cái điều mà ít có những cái tôn giáo nào mà có được từ ra Phật giáo, vì chúng ta thấy Đức Phật là một cái vị đã thấy, đã biết toàn diện và đã nói lên những điều gì mà ngài tuyên bố thì không có ai bẻ ngược trở lại được. Ngài nói lên những cái điều gì đó là sự thật và không có ai có thể bẻ ngược cái lời dạy của ngài. Chính vì như vậy nên á, khi ngài dạy Di Mẫu Gotami đem cúng dường cái đó đến cái hội chúng đó, thì cái hội chúng đó sẽ có hai cái vị chánh đẳng giác nhận cái lễ phẩm này. Một là vị chánh đẳng giác là Đức Phật, hai là vị chánh đẳng giác là kế nữa là Đức Phật Ma Thị Giá. Và trong đó cũng có rất là nhiều những cái vị tương lai sẽ là những cái vị đạo tư, tương lai sẽ là những cái vị thánh chúng ở trong cái thời gian tương lai sau này. Chúng ta thấy đối với Đức Phật đó là ngày có trí, ngày túc mạng trí lực hoặc là tăng tử trí lực, thì biết được những người nào họ sẽ đắc được đạo quả, họ sẽ thành những cái bậc thánh nhân sau này, ngày biết được. Và những cái người đó là những cái bậc để hộ trì pháp bảo, để là cái bóng mát, là cái chỗ phước duyên của chúng sanh, để chúng sanh gieo trồng giống công đức, để tạo tử những cái pháp lành, để sớm đoạn tận cái chuyện hậu chính ngộ đạo quả nước bàn. Như vậy thì những cái gì mà Đức Phật vừa nói lên nó có một cái ý nghĩa sâu xa, và đưa ra cái hình ảnh ví dụ mà ngày La Gán này đưa lên đó, Đức Phật đó là cao quý, Đức Phật là bậc đáng cúng dường, chứ không phải là không đáng. Nhưng mà đối với cái hội chúng đó, thì nó còn bao trùm luôn cả cái vị Phật hiện tại cũng như cái vị Phật tương lai và các bậc thánh hiện tại cũng như thánh tương lai. Nên quý vị thấy con đã bắt lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chứng cái kia do ngài tự ngộ không ngài chỉ dạy. Nhưng mà Đức Phật đã thành chứng giác trong kiếp quá khứ, Đức Phật đang thành chứng giác trong kiếp hiện tại này, và Đức Phật sẽ thành chứng giác trong tương lai đó, thì Đức Phật nói lên tam thế chư Phật mình điều lễ đại chúng dường, chứ không phải riêng Đức Phật hiện tại mà có Đức Phật quá khứ và Đức Phật tương lai nữa. Như vậy là cái sự cao quý trọn vẹn, cái sự tôn thượng trong cái lời dạy của Đức Phật, một cái lời dạy mà đầy đủ cái ý nghĩa, lời dạy mà đầy đủ không có thiếu sót nữa, phải nói đến cái lời dạy của vị chánh đẳng định giác là Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật ngài nói lên để cho hội chúng biết được là cái sự nổi bật của Thế Tôn. Các vị chánh đẳng giác nó cũng có một cái ân đức tối thượng, và cái sự nổi bật của tăng chúng nó cũng là cái hàng ở trong ba ngôi tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Mà Tăng bảo là những cái vị đệ tử của Đức Phật đã thực hành theo cái lời dạy mà chánh pháp đó Đức Phật này đã chứng ngộ để đem ra thuyết giảng, là những người tu tập có duyên họ được chứng đắc trở thành cái bậc thánh thánh tăng. Trong đó cũng có bậc phàm tăng, thì chúng ta thường thường hôm nay bắt đầu mình cũng làm lễ hai bậc tăng bảo là thánh tăng và phàm tăng đó, thì chúng ta thấy rằng vì cái mà cái sự cao quý trong hàng tăng bảo, chứ không phải Đức Phật không biết những chuyện mà sẽ xảy ra sau này, Đức Phật mà biết được những chuyện xảy ra sau này. Và chúng ta thấy ở trong cái bài học này, chúng ta thấy cái điều là Đức Phật là vị đạo sư giống như thương tưởng những người con, mà suy nghĩ về cái lợi ích của những người con, và ngài nói lên cái sự cúng dường cho hội chúng đó là để cho chúng ta thấy rằng khi mà cúng dường một cái hội chúng có những vị trưởng lão, có những vị tu hạ thì tu, có những vị hạ họ thì tu, có những người mới vào tu thì cũng được nhiều cúng dường hết. Và cái sự nuôi dưỡng một cái hội chúng đầy đủ như vậy đó, thì cái chánh pháp được duy trì lâu dài do cái hội chúng đó đã có đầy đủ cái tầng lớp để duy trì, và cái sự kế cái thừa liên tục, và cái sự truyền thừa liên tục, và cái sự hoàn thiện liên tục như vậy đó là cái lợi ích tối thượng cho chi tiên và nhân loại. Nó cũng là cái nguồn phúc vô biên cho tất cả chúng sanh. Chính vì cái điều đó nên Đức Phật gọi là cái hội chúng nó cũng được cao quý, mà mà Đức Thế Tôn cũng được cao quý là do ý nghĩa là Ngài thấy được cái từ lễ lâu dài như vậy. Nên khi mà bà Di Mẫu mà đem cúng dường cho hội chúng đó, thì Đức Thế Tôn cũng được quý trọng và hội chúng cũng được quý trọng, được tôn trọng như vậy. Và chúng ta hiểu cái sự tôn trọng đó là ý nghĩa như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không phải là Đức Thế Tôn không có nổi bật, Đức Thế Tôn có cái địa vị tối thượng của Ngài, và hội chúng cũng có cái địa vị nổi bật của hội chúng. Bởi vì chúng ta thấy nếu mà nói về một vị chánh đẳng giác đã độ chúng sanh đó, rồi những cái vị thánh cũng tiếp tục độ chúng sanh, và cái chánh pháp mà Đức Phật Ngài nói với Ngài nào bắt chánh đạo toàn đó, toàn tứ thánh sa môn, và bắt chánh đạo được thuyết giảng đó, là do Chư Tăng kế thừa khi Đức Thế Tôn 80 tuổi thọ ngày viên tịch niết bàn, thì hội chúng thánh tăng đó đã 7 chiếc xe pháp mà truyền thừa cho đến ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy ở trong đó có những cái lễ hội tăng y đó, hồi xưa Đức Phật tại trì nó dân y từ đó lưu truyền đến nay đó. Đạo tràng hội tụ có bài kính dân y pháp tâm đầy niềm vui, có nghĩa là một cái sự mà cúng dường y pháp này là có từ cái thời kỳ của Đức Phật, và cái hội chúng đó là có Đức Phật trong hội chúng đó và được truyền thừa cho tới bây giờ. Chư Tăng nó cũng tiếp tục truyền thừa, và cái hội chúng đó là Chư Tăng cũng nói đến tất cả những cái vị trong chùa. Ví dụ quý vị thấy trong cái quả báo ca chi ná mà về cái quả báo nước con cá đó, đến Chư Tăng đó là muốn nói đến một cái dịch cúng gì đó cũng được chia đều. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta thấy một cái vị một cái người tu tập mà mình hiểu được đó, thì mình thấy rằng cái năm cái quả báo nước con cá ở cái hội chúng đó mà chúng ta thấy có nhiều chỗ đó, thì mà chúng ta thấy rằng những cái vị đó gom góp cho vị đó không có thì không đúng, cái vật đó được chia đều ra. Nên chúng ta thấy trong cái lễ dân y ta thiên á, ví dụ chúng ta dân cái y, cái bộ y đó, thì cái vị tù trì đó hay là cái vị nhận y đó, họ nhận đó, thì được cái y đó được gọi là của vị đó. Nhưng mà khi mà cái tướng vật dụng nó được chia đều ở trong cái phòng chính đó, ví dụ như những cái vị tỳ khưu trong chùa đó, dù là những vị nó mới vừa tu một hạ tỳ khưu, có nhiều vị 5-60 hạ, có nhiều vị 2-30 hạ, có nhiều vị 10 hạ, nhưng mà tất cả những cái vật cúng dường của người Phật tử đó, được chia đều. Ví dụ trong chùa đó 10 vị tỳ khưu thì được chia đều 10 phần, mỗi vị tỳ khưu đó được một phần ở trong đó, nên cái đó gọi là cái quả báo của vị tỳ khưu khi nhập hạ, quý vị. Nên chúng ta thấy rằng nếu một cái hội chúng đó, mà sống hòa nhau, được hòa đó, như giới hòa, lợi hòa, khẩu hòa, kiến hòa đó, thì có cái sự hòa đồng với nhau đó, thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự sống đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Rồi có nhiều cái chỗ đó, ví dụ như họ không có chia những cái vật này cho những vị tỳ khưu, mà những vị này họ gom hết lại cái phần của họ, như vậy thì không có đúng với cái điều mà Đức Phật này ban hành. Có nghĩa là những cái vị đó làm như vậy là không có đúng lời dạy của Đức Phật, do cái quả báo nếu tăng cá, cái vị thì cô nhập hạ thì được chia những cái vật dụng và phát thanh trong chùa được chia ra, là vị đó được một phần. Từ khi vị đó bị đức hạ, hoặc là từ khi vị đó không có dự tỷ lễ tăng y, không có nói lời tùy hỷ, có nghĩa là cái tăng thọ y trong đời vị này cũng tùy hỷ, mà vị này có tùy hỷ thì vị này mới được chia những cái vật dụng trong cái buổi lễ đó. Còn vị này mà tự bỏ đi, không có tùy hỷ với Chư Tăng, thì cái vật dụng không được chia ra, và vị những cái vị kia được chia ra, vị này bỏ đi thì cũng không có chia cho vị này. Thì cái đó là không có lỗi mà vị này làm không đúng pháp luật đó, thì vị này không được chia. Hoặc là cái vị đó nhập hạ mà để cho đức hạ, có nghĩa là vị đó bỏ đi hơn 8 ngày, không hơn 7 ngày, nghĩa là tới ngày thứ 8, thì vị này đức hạ, mà đức hạ như vậy thì vị này không có được chia cho vật dụng, gọi là không có được hưởng quả báo với tăng cá của vị tỳ khưu, mà gọi là còn cái mùa hạ được nghỉ lễ dân y. Thì chúng ta thấy rằng những cái học giới á, nó gọi là pháp đạo, là cái pháp đạo này mình hành đúng theo pháp đạo, có nghĩa là không tư dị, không có tư dị mà căn cứ vào cái pháp đạo mà Đức Phật đã dạy á, mình thực hành đúng như vậy. Và khi mình thực hành đúng như vậy đó, thì khi mà mình thực hành đúng như vậy đó thì mình sẽ không có lỗi lầm, không có lỗi lầm đối với bậc đạo sư, mà cũng không lỗi lầm đối với pháp bảo, mà cũng không lỗi lầm đối với tâm chúng. Khi mà mình thực hành trọn vẹn như vậy, tại vì Đức Phật là vị đạo sư để thấy cái lợi ích của tâm chúng. Cái vị tưởng lão đó là cái vị đã tu lâu năm rồi, nhưng mà cái vị tưởng lão này được tu lâu năm á, được tưởng cái đời sống trong cái ngôi chùa đó, là nhờ lúc mà mới vào tu đó, các vị tưởng lão kia cũng đã thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật. Mà mỗi lần vị này nhập hạ đó, thì những cái vị tưởng lão kia cũng chia cho những vị này đúng mà đúng y như cái lực giới lực đó. Bây giờ vị tưởng lão này đó, khi mà lớn lên đó, thì cũng phải chia cho những cái vị thân vị cô giống như vậy. Thì những cái vị thân vị cô này nếu mà tiếp tục tu đó, thì những vị mình sẽ trở thành những vị tưởng lão. Và những cái vị thân vị cô bây giờ mà được hưởng những cái gì đúng theo cái vị tưởng lão làm đó, thì sau này cái hội chúng đó, thì cái vị thân vị cô này trở thành vị tưởng lão cũng thực thi đúng như vậy và cũng nói đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy có một điều là khi họ làm sai đó, thì họ không bao giờ dám nói đúng như là cái pháp luật của Đức Phật. Và chúng ta thấy cái tinh thần mà hội chúng nó cũng không có ở đó. Có nhiều khi chúng ta thấy những ngôi chùa đó, họ gom hết những cái vật đó, những vị trụ trì toàn quyền để quản lý. Những cái vị cô mà nếu mà đi rồi thì những cái vật này không có. Điều này là sai lầm đối với cái vị đó. Nếu mà cái vị thân vị cô bây giờ mà tới nhập hạ những cái chùa đó, và thấy những cái chùa sử dụng như vậy mà vị thân vị cô mình lớn lên làm vị trưởng lão cũng làm y như cái kiểu này đó, thì đã mất đi cái tinh thần gọi là năm cái quả báo tâm phá của vị tỳ khưu. Có nghĩa là vị tỳ khưu nhập hạ ở cái chốn xứ đó rồi đó, thì được chia cái vật dụng ở trong chùa đó phát thân ra, thì được chia ra những cái vị tỳ khưu và những cái vật dụng như là keng, bàn chải, đánh răng, khăn đồ, từ những cái vật mà thường thường để lại cho chùa đó, là như là gạo hay là nước mắm, nước tương mà những cái người họ đang cúng dường đó, thì để gom lại cho chùa, cũng như là chùa vẫn nấu cho chư tăng ăn. Thì đó, những cái vật đó mình gọi là như là cái vật đó vị thì khu thì không giữ lâu được. Còn những cái vị thì khu mà được chia những vật gì đó thì tùy cái vị đó, khi đó vị đã được chia rồi đó, vị đó có thể cúng dường cho các vị trưởng lão, hoặc là chia cho những vị bạn đồng cộng hạnh mà những cái vị đó là quen với mình, mà nhiều khi ở những cái chốn xứ mà không có người ta dân cúng dường, thì cái vị thì khu đó có thể cho những cái vị thì khu bạn được để cho. Thì đó cũng như là một cái vị là nhập hạ ở một chốn xứ mà đường Phật ngày nó nghe nói cái chốn xứ nó có hai cái điều, một là cái pháp hành tiến bộ, hai là cái vật dụng có. Nếu mà cái chỗ nào đó mà có cái pháp hành tiến bộ nhưng mà vật dụng thiếu thốn đó, thì vị thì khu vẫn ở. Nhưng mà tốt nhất là vị thì cô ở một chỗ vừa có muốn có một dụng đầy đủ mà vừa có phát hành tiến bộ nữa, thì cái điều này là tốt nhất. Còn nếu không á, nếu mà ở chỗ nào đó mà vừa không có phát hành tiến bộ, vừa không có muốn nói được dụng thì bỏ đi luôn cũng được. Thì trong thông tin Đức Phật Hồng Quang như vậy, chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật Ngài nói lên á, cái chỗ nào mà có người cúng dường á, là cũng để tạo phước vật, mà cái đời sống của vị thì cô đó là cũng cần cái vật dụng đó tài. Nên thường thường chúng ta thấy bảy cái pháp bất phối của quốc chi á, một điều Đức Phật này nói rằng những cái thứ đó mà những cái người dân quốc chi đó nên hậu độ những vị tỳ khưu. Khi mà hậu độ á, những vị tỳ khưu chưa đến nó sẽ đến, những vị đến nó sẽ ở lâu dài, và cái chú thứ đó sẽ được nhiều cái lợi ích. Nên Đức Phật là những cái pháp bất phối. Thì chúng ta thấy những cái điều đó được Đức Phật này nói lên là ngài với cái nhất thiết trí, chứ không phải là ngài nói với cái tính chất không phải là một giác ngộ. Nên chúng ta thấy những cái gì mà pháp và Đức Phật giác ngộ đó nói lên nó có một cái lợi ích, một cái lợi ích mà mình suy nghĩ càng quan nghĩ. Nên chúng tôi mỗi lần mà người suy nghĩ đến những cái lời mà Đức Phật này nói, là cái quả báo trong sáng bị vị cô nhập hạ được chia việc dụng đó, mình cảm thấy mình mới vô tu và cũng được chia, mới tu thì cô cũng được chia cái phần này. Nhờ đây cũng là một cái phần quà, nó cũng là cái khích lệ cho mình để mình cố gắng mình tu tập trong cái đời sống phạm hạnh, rồi lâu ngày nhiều tháng mình trở thành cái vị tưởng lão. Mà những vị tưởng lão trước làm những gì đúng đúng cho mình rồi đó, thì mình cũng yêu cứu vào đó, mình tiếp tục làm đúng cho những vị sau này. Còn nếu những vị tưởng lão nào đó mà làm sai đó, thì họ sẽ né tránh. Khi mà né tránh đó, là họ giảng năm quả báo trong cá đó, là cái vật dụng được phát thanh chia điều với chúng ta đó, thì họ lại né tránh, họ không dùng cái từ này. Thì chúng ta thấy tại sao như vậy, vì cái vị này là đã không có thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật. à, thì cái hội chúng đó khi mà ở đó đó thì sẽ bị ảnh hưởng. À, nên thường thường trong công nhân gia người ta nói hiếu thuận quần sanh hiếu thuận tử là thầy ngộ được quần sanh ngộ được nhi, tầm dưa thì hưởng dưa, tầm ngộ thì hưởng đậu. À, những cái người mà họ có cái sự thực hành mà không theo cái lời dạy Đức Phật, không thấy cái hội chúng, không có cái lợi ích đó đó, thì cái hội chúng nó sẽ có một sự lệ lạc, và cái sự lệ lạc đó nó truyền cười lâu dài đến sau này, cái sự lệ lạc cũng tiếp tục. Còn Đức Phật thì ngày thấy được cái chánh pháp cao thượng, nên khi ngày thuyết giảng cái gì đó thì nó cũng căn cứ vào cái chánh pháp này. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái đạo Phật nó khác với những cái tôn giáo khác, quý vị. Ví dụ đạo Phật đó, khi mà cúng dường trai tăng là cúng dường cái Phật thể, chứ không phải là mình lựa một vị nào lớn nhất mình cúng dường cũng phải. Chính vì như vậy đó là một cái sự nhất thiết trí có thể thấy được. Những cái vị mới tu bây giờ, nếu họ tiếp tục tu 80 năm cao, họ trở thành những vị trưởng lão. Khi mà họ là vị thiết tu, tăng vị tu, mà họ tiếp tục tu được 80 năm thì họ trở thành vị trưởng lão. Nên Đức Phật này biết cái thế hệ mà truyền thừa được nối dài, nên khi mà chúng dùng hội chúng đó, là cái phước báo to lớn. Cái hội chúng là phước báo to lớn. Ở trong đó có các vị trưởng lão, và cũng có các vị mới tu, hoặc là có những vị sa di cũng ở trong cái hội chúng đặc y, nhưng mà là con của Tam Môn, rồi cuối cùng cũng trở thành Tam Môn, cũng trở thành những vị trung hạ vị tu, hoặc là thượng thọ vị tu tương lai sau này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, ngày nói đến Di Mẫu Ngô Tô Mi mà đem cúng dường cái tấm tròn này đến hội chúng á, thì ngài cũng được tôn kính, mà hội chúng cũng được tôn kính, do ý nghĩa là như vậy là gì, có nghĩa là ngài cũng ở trong hội chúng đó. Và lại thấy cái hội chúng đó nó được truyền thừa từ thế hệ này đến thế hệ khác, nên chúng ta thấy khi mà chúng ta nghe nói đến cái quả báo tăng tá thì chúng ta vẫn nhớ đến một điều là cái vật dụng phát tăng ra đó được chia đều cho các vị thiền tu. Cái vật dụng đó cũng như là những cái y phục, hoặc là những kem hàng chải đánh răng, hoặc là những cái vật mà phát tăng cho nhu yếu phẩm mà đời sống tu sĩ thì được chia đều ra cho các vị thiền tu. Rồi những vị thiền tu nó tiếp tục ở đó cũng được, hoặc là vị đó mà không ở đó thì nó đi chỗ khác, thì những cái vật dụng này vị đó có thể đem tặng hiếu cho, hay là cúng dường cho các vị trưởng lão, tặng hiếu cho bạn đọc vô phạm hạnh, hoặc là vị đó có thể mang theo, nếu mà vị đã định thì nó cần những cái vật dụng này để xài suốt cả một năm thì vị này vẫn mang đi được, vẫn xài và không có lỗi lầm. Chúng ta biết đối với Đức Phật thì một cái vị chánh đẳng giác, và ngài thấy cái hội chúng đó, thì trong cái hội dân chúng đó những cái điều gì Đức Phật này cũng có thể biết được vì cái lợi ích của hội chúng, nên ngài nói như vậy đó là mang lại cái tính chất là cái sự truyền thừa lâu dài, và cả trong cái hội chúng nó có một cái tình người cao cả, cái nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến nhiều hạng người, ví dụ người khỏe, người bệnh, người già, người trẻ, người trung niên, người lão niên, người ấu niên đều được Đức Phật ngài nói đến hội chúng là một quan tâm đầy đủ, quan tâm đầy đủ cho các cái lứa tuổi ở trong cái hội chúng đó, người khỏe hay người mạnh gì cũng được lợi ích hết. Còn bây giờ thì nhiều khi chúng ta làm sai lệch thì chúng ta lại không thấy được cái lợi ích từ cái hội chúng, không có thấy được lợi ích đó. Nên Đức Phật này có nói với Di Mẫu Ngô Tô Mi đó, là khi mà cái y mà được cúng dường đến hội chúng đó, thì chính cái hội chúng nó cũng được tôn vinh, mà Đức Thế Tôn cũng được tôn vinh. Có ý nghĩa là Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, thì thấy giác pháp này mang lại cái lợi ích cho cái hội chúng, mang lại cái sự tôn kính cho một đạo sư. Như vậy thì mới là vị chánh đẳng chánh giác của vị chánh đẳng chánh giác thấy toàn diện, thấy được cái lợi ích hiện tại, quá khứ hay tương lai, ngài cũng đều thấy được. Như vậy thì chúng ta thấy là một cái vị đạo sư mà tới nhất thiết trí vô chướng ngại trí đó, thì thấy được những cái gì mà còn chướng ngại thì không chướng ngại, và ngài tuyên bố những cái điều này đó là mang lại cái lợi ích lâu dài cho cái hội chúng. Và cái chánh pháp này được chói sáng trong cái mọi người, khi mà ai mà đọc đến hay là ai mà nghiên cứu tới đó thì thấy bái phục Đức Phật, thật sự Đức Phật là vị đạo sư đối tượng. Còn khi mà chúng ta làm lệch lạc hay chúng ta nói lệch lạc đó, thì mọi người họ suy nghĩ đó, họ ở trong góc độ họ bệnh hoạn, họ suy nghĩ cái còn kém chiếc, hoặc là cái người trẻ mà không có được được cái vật dụng đúng như cái vị 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 cố trưởng lão đó, họ nghĩ là mình cần vị kia là già là không cần, nhưng mà cái vị kia lại có mà mình lại không có. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài dạy có nghĩa là cái sự đó phát sinh ra từ trong hội chúng thì được chia đều cho các hội chúng. Chúng ta thấy đây là cái điểm đặc biệt. Mà nếu mà cái ngày nào mà tăng chúng còn hành như vậy đó thì chánh pháp còn rực rỡ, và cái hội chúng nó cũng được cái sự an lạc tối thượng trong cuộc đời này. Và cái người chi tư đó cũng thấy được cái Phật ký là tối thượng. Như vậy đó thì sẵn của hôm nay đó thì dạng là chúng tôi cũng muốn nói một vài điểm để chúng ta thấy đó. Có nhiều khi đó, người Phật tử họ biết đó, thì họ vẫn có cách để nhắc nhở như ta. Quý vị thấy những cái chú Hát giáo đó, những chú Hát giáo đó không phải là chư tăng làm gì cũng được hết, mà họ biết lúc ta có những cái chư tăng làm lạc đó, thì họ lại có cách để họ khuyên lên chư tăng nên làm đúng cách của Đức Phật. Vì đúng cách của Đức Phật đó là cái lợi ích, không có cái lợi ích nào mà Đức Phật này không quan tâm đến, không có một cái sự tồn tại nào mà nói về cái sự tồn vong của Phật pháp mà Đức Phật không biết. Nên vì cái quý vị thấy nếu mà một cái vị nào ở chùa đó mà tự gom góp một mình đó, thì mình là người thiết chủ hộ độ đó, mình cũng tiên là vị này cũng thấy được cái điều đó. Không phải là vị là chùa người quốc gia là biết có gì họ biết, nhưng mà họ lại làm việc cái tích lợi. Còn mình sống với cái lời dạy của Đức Phật thì mình cũng còn phải tiên được. Thì chúng ta thấy đây là một cái điểm cũng rất là đặc biệt mà chỉ có trong chánh pháp của Đức Phật mới có được. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong đây thì đưa ra những hình ảnh ví dụ như là người cha mà khen tặng đứa con trước cái hội chúng, không có nghĩa là đứa con nó cao quý hơn cái người cha, không phải. Nhưng mà vì cái sự hãnh diện cho cái người con mà cũng là cái sự tôn kính cho cái người cha, là người cha thấy được cái người con đó có cái đức tánh, đức tánh mà có thể kế thừa được khi người cha không còn, thì đứa con cũng có cái đức tánh kế thừa để ân đức của người cha được. Nên người cha mới nói lên vấn đề này giữa cái hội chúng, nhiều cái gia đình khác tôn vinh cái người con của mình, nhưng mà có nghĩa là tôn vinh cái người con của mình không có nghĩa là người con cao thượng hơn, mà chính là cái đức tánh là người cha tối thượng thấy được cái sự gánh vác của đứa con sau này là nói lên như vậy giữa mọi người. Và cái hình ảnh ví dụ mà chúng ta thấy ở đây đó, nên Đức Phật nói rằng cái tăng là một cái hội chúng sống vì cái lợi ích cho hội chúng, vì hội chúng lợi ích cho phần đông đó. Chúng ta nghe Đức Thế Tôn người sống là vì cái lợi ích cho phần đông, vì cái lợi ích cho chư thiên và nhân loại, nên Đức Thế Tôn này sống giữa cái thế gian này, ngày có mặt giữa thế gian này là cái sự lợi ích cho chư thiên và nhân loại, từ lợi ích cho phần đông, không có nghĩa là chia rẽ người nào. Thì đó là một vài cái điểm mà chúng ta học đến bài học này thì chúng ta cảm nhận được cái điều này từ cái bài học hôm nay. Và cái hình ảnh ví dụ nữa giữa cái vị vua mà tặng hay là tuyên dương cái người lính hay người quần thần giữa cái đất nước của mình, giữa cái dân chúng, giữa cái giữa quần thần á, thì không có nghĩa là cái vị đó hơn đức vua, nhưng mà vì thấy được đức tính của cái vị quân lính quần thần này có một cái đức tính là trung thành cả thân hay là nghiêm trì những cái luật lệ mà đức vua đã nói lên giữa bá quan văn võ quần thần dân chúng gì đó, tuyên bố lên như vậy, thì không có nghĩa là cái người này hơn đức vua, mà vì muốn tôn vinh cái đức tính tốt đẹp của người này, và cũng nói lên cái sự quan tâm, cái sự thấy xa hiểu rộng, cái gì nên tiêu, cái gì nên tặng, cái gì nên tuyên bố. Mà bình thường quý vị thấy Đức Phật này cũng có nói người cha người mẹ đó hay là người thầy đó có cái đức tính là khuyên khen học trò trước cái đám đông, bởi vậy khen học trò trước cái đám đông là đức tánh của người thầy. Cũng như vậy, nếu người cha người mẹ đó là khen con của mình đó trước nhiều cái người khác, khi mà con của mình có những cái gì mà nó làm đúng, nó làm mà nó có hiếu thảo hoặc là nó biết chi tinh đó, thì khen trước mọi người đó, đó là cái sự hãnh diện của đứa con. Và nó cũng để nó có cái sự duy trì những cái điều tốt đẹp, nó giữ gìn những cái phẩm hạnh tốt đẹp. Nếu mình không khen tặng nó không được, không khen tặng nó không được, bởi vì khen là khen đúng lắm. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày dạy cái tình bằng hữu cũng vậy. Mình nói bạn của mình á, mình nói mà những cái lúc mà bạn mình lỗi lầm á, thì mình không nên nói giữa mọi người, mà mình bạn mình là tốt đẹp, mình nên công bố giữa mọi người, đó là cái đức tính của người bạn và làm tốt. Thì chúng ta thấy những cái điều này, Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, ngài biết được á, một người mà có cái điều làm đúng được người ta khen tặng giữa đám đông á, thì mình duy trì cái điều đó và làm phát triển cái điều đó lên tốt đẹp hơn. Thì chúng ta thấy xã hội nào người ta cũng tặng những cái bằng khen, những cái bảng tuyên dương công đức, hoặc là những cái huy chương, những cái huy chương, những cái điều mà được tuyên bố công bố trước mọi người là cái gương mẫu, hoặc là cái anh dũng, hoặc là những cái sự trung kiên, những cái điều đó được tôn vinh giữa mọi người để cho mọi người bắt chước cái người này. Thì nó cũng giống như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày nói lên cái đức tính của hội chúng là một cái đức tính mang lại cái sự ý nghĩa sâu sắc về cái tinh thần mà truyền thừa, tinh thần kế thừa cái giác ngộ của Đức Phật. Nên chúng ta thấy ở trong cái bài kinh mà Mắt Khá Đề Quá, Đức Phật này cũng nói, ngài kể lên cái truyền thống trong gia đình, cái truyền thống của ngài lúc ngài tu Bốn Vô Lượng Tâm, ngài thành tựu cái quả vị Phạm Thiên đó, mà ngài lúc ngài còn làm vua đó, thì ngài dạy cái truyền thống này. Khi mà con cái lớn lên nó tới tuổi nào đó mà thấy một cọng tóc bạc xuất hiện trên đầu thì hãy đi tu. Khi đi tu đó thì còn thời gian để hành trì chính chắc, thì một thân ra mới gọi trời Phạm Thiên. Mà cái truyền thống này được truyền đến 84.000 người vua, và 84.000 người vua đã được truyền thông lên gọi Phạm Thiên. Đến là vua Nê Ni đó, không có truyền, không có người kế thừa, và cái truyền thống nó bị đứt từ nơi ở đó. Và Đức Phật này có thiên cho tăng cái truyền thống Bát Chánh Đạo đó, là con đường cao quý trở thành thánh nhân, hãy nên cố gắng thuyết giảng, cố gắng tích lệ sắp thánh, và đừng để mình là người cuối cùng. Hãy nên truyền thừa cái chánh pháp này để vì cái lợi ích cho chư thiên và loài người, nên tiếp tục truyền thừa. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái vị chánh đẳng chánh giác, không phải riêng mình giác ngộ rồi là im lặng luôn, mà mình giác ngộ rồi cũng nên thuyết giảng và thấy rằng cái pháp cao quý mà nhờ cả cái bậc tiền bối trước mà thuyết giảng dạy dỗ mình mới có được công năng mình tu. Bây giờ mình giác ngộ rồi, mình cũng tiếp tục làm cái việc làm mà các vị trưởng lão ngày xưa đã làm, chứ không phải là chúng ta thấy bây giờ có một số những cái vị tu sĩ đó cứ nghĩ sai lầm là không cần học hành gì hết á, mình chỉ tu thiền thôi như vậy là xong. Nhưng mà thật sự nó không phải như vậy quý vị. Nếu một cái vị mà đúng đắn á, thì phải suy nghĩ rằng mình được nghe những cái lời dạy này từ các vị trưởng lão, thì bây giờ sau này mình cũng phải có cái phần sự là kế thừa, truyền thừa cái chánh pháp này. Có làm như vậy đó thì mình mới xứng đáng là cái người nhận lãnh những cái ân đức của những vị thầy tổ đã dạy dỗ của mình mới xứng đáng. Thì chúng ta thấy là nếu mọi người mà làm đúng cái con đường mà Đức Phật này đã dạy đó, thì từ thế hệ này tiếp tục truyền thừa những thế hệ khác. Và cũng không có đứt đuôi, cũng nghĩa là không có làm người cuối cùng, cũng nghĩa là tự mình tu chính, mình tu chính do sự học hỏi rồi mình không có tiếp tục truyền thừa, mình bỏ mất đi cái truyền thống đó, đó là cái lỗi của bản thân mình. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là vị đạo sư đó, thật sự là con trường, ngài thấy cái hội chúng là cái điều kế thừa, là cái điều kế thừa này được chuẩn tự đúng theo chánh pháp, đúng theo luật tạng, đúng theo cái sự lợi ích, thì nó sẽ tồn tại lâu dài và nó sẽ được kế thừa liên tục và không có đứt đoạn. Và nếu một cái người mà làm không đúng hay là bỏ cái phẩm tự của mình thì sẽ đứt đoạn, và cái hệ mai hậu đó sẽ không có được lợi cao thượng từ cái sự hành cao thượng này. Và cái từ cái hội chúng cũng vậy, cái gì thì chúng ta thấy cái hội chúng được tồn tại do có sự quan tâm. Thì chúng ta thấy ở trong cái hội chúng của đạo tràng của Đức Phật đó, thì những vị trưởng lão cũng như những vị tân vị cô, những cái vật thực được cúng dường đầy đủ cho cái vị đó, vị trưởng lão cũng nhận được cái vật đó và cái vị tân vị cô cũng nhận được. Cái thế hệ kế thừa đó liên tục kế thừa, và những cái vị tân vị cô sẽ trở thành vị trưởng lão, và những vị trưởng lão đó cũng tiếp tục đối xử với những vị tân vị cô cũng y như vậy. Và cái thế hệ được liên tục nối dài không có dứt đoạn, đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thấy từ cái bài học này là như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngài nói đến cái sự ngài cũng thấy được cái hội chúng nó cũng có tôn vinh, và cái sự tôn vinh của ngài cũng thấy được ngài là vị đạo sư tối thượng, nhưng mà vì tối thượng đó là ngài đã giác ngộ cái chánh pháp tối thượng, và ngài đã thuyết giảng cái chánh pháp tối thượng đó, và ngài là con người tối thượng thực sự, và hội chúng của ngài cũng đi theo con đường tối thượng đó. Như vậy đó thì chúng ta thấy đưa ra mà ba cái ví dụ đó, là cái ví dụ là người con trai được tôn vinh, hoặc là một cái người lính, người trong quân đội được đức vua tôn vinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cũng như là cái trong đạo tràng Đức Phật ngày tôn vinh tăng chúng, nó cũng tương tự như vậy, là không có nghĩa là tăng chúng cao thượng hơn Đức Phật, mà ở đó nói lên cái đức tính của vị chánh hạnh chánh giác và cái đặc biệt của hội chúng, một cái thế hệ kế thừa là đầy đủ cái ý nghĩa như vậy. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta không tìm thấy điều này ở ngoài cái hội chúng của Đức Phật, chúng ta rất khó mà tìm được. Có nhiều khi đó người ta ví dụ như bây giờ thì chúng ta thấy đức vua phát lương, hay là tổng thống phát lương cho binh lính hay những người phục vụ đó, thì nó có cái sự sắp xếp theo cấp bậc. Cấp bậc đó cũng là cái điều khi nào lên đến cái chức đó thì mình được lãnh bao nhiêu tiền, nhưng mà khi mới vào thì mình lãnh ít. Đó cũng là cái cách tiền lương được phân phát. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong đạo tràng của Đức Phật đó, thì điều này đặc biệt hơn, có nghĩa là cúng dường đến tăng chúng thì trong đó tăng chúng tất cả, trong đó có những vị trưởng lão, có những vị mới tu thì tu đều được gọi là cái hội chúng được cúng dường. Đây là cái điểm đặc biệt khác, rất là khác với ngoài đời, hoặc là cái đức vua đối với cái người lính của đức vua, hoặc là cái người học trò đối với người thầy, mà không phải là trong đạo tràng của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy nó chênh lệch. Còn đối với Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy nó đặc biệt hơn. Như vậy thì ở đây đưa ra một vài cái đức ngài đã nói với đức vua, một vài cái hình ảnh ví dụ, và đức vua đã thấy được cái vấn đề này và mới thấy được cái điều mà không phải như là người ta thắc mắc nghi ngờ, hoặc là người ta không hiểu đó. Người ta thấy có lẽ là Đức Thế Tôn không có cao thượng mà hội chúng, hay là hội chúng không cao thượng mà Đức Thế Tôn, thì cái điều này nó hoàn toàn không phải như vậy. Đức Thế Tôn có cái địa vị của mình, và hội chúng cũng có cái địa vị của hội chúng, chứ không có thể nào không có. Và chúng ta thấy như là ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, nó là ba cái ân đức Tam Bảo, chứ không phải là một, không phải là hai, mà là ba. Thì ba cái ân đức thì cái ân đức nào cũng có cái địa vị nổi bật của nó đó. Đức Phật là vị đạo sư tối thượng, giáo pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng, chứ Tăng là những người hành theo cái giáo pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng. Chứ Tăng thì có cái phần tự là học pháp và học pháp, hành pháp và truyền dạy chánh pháp. Rồi những cái người tu sĩ tại gia thì có cái phần tự là học pháp, hành pháp và hộ pháp. Đó là những cái điều mà chúng ta là những người Phật tử đó, thì chúng ta thấy rằng mình học pháp được, mình hành pháp được, nhưng mình còn hộ pháp được. Hộ pháp là cái giai trò của người tu sĩ, vì người tu sĩ làm những cái nghề nghiệp để phát sinh cái tài sản, và cũng là điều để bố thí cúng dường để chư tăng hội chúng được tồn tại do cái sự hộ trì của người tu sĩ. Và người tu sĩ bỏ đi cái phận sự nào đó thì cái hội chúng, hay là nói đến cái mình quên đi một cái phần sự nào đó, thì cái sức mạnh của cái chánh pháp nó cũng bị suy giảm. Ví dụ có nhiều người họ nghĩ rằng bây giờ mình học được, mình tu được rồi, cần gì mình thấy hộ. À, thì chúng ta nếu chúng ta nghĩ như vậy á, thì cái đời đến đời của chúng ta đó, thì những cái hàng xuất gia sẽ không còn nữa, mà trở thành cái người tu sĩ tại gia thôi. Như vậy đó, thì chúng ta thấy đối với một số cái tôn giáo đó, hay là một số Phật giáo và các nước đó, chúng ta thấy như Nhật Bản đó, họ biến thành cái người tu sĩ hết, vì họ không có cái đức tính giống như là dạy Đức Phật. Cái người tu sĩ học pháp, hành pháp và hộ pháp. Cái người xuất gia nó học pháp, hành pháp và tiền pháp, thuyết pháp. Cái người tu sĩ thì có phẩm tử của người tu sĩ, người xuất gia có phẩm tử của người xuất gia. Chúng ta cũng thấy một điều là nếu Phật tử chúng ta không hiểu được cái bài học này thì chúng ta thấy điều. Ví dụ chúng ta thấy Phật giáo, mà Phật giáo tại Việt Nam có một cái nhánh Phật giáo gọi là giáo cổ truyền đó. Họ giống như là tân tăng bên dịch vậy đó, họ cũng có vợ có con, họ cũng nuôi trâu nuôi bò nuôi heo, họ cũng tự nấu ăn, họ cũng cống giống như người đời thôi, nhưng mà họ có cái hình thức là họ cũng cạo đầu ở chùa, họ cũng tụng kinh bái sám, nhưng mà họ cũng có vợ có con, họ cũng vẫn nuôi bò nuôi trâu, họ cũng vẫn nấu nướng họ ăn. Thì chúng ta sẽ thấy tại sao như vậy, nếu mà biến dạng như vậy đó là do tính chất cũng như là không có được cái sự hộ trì của họ hội chúng, và hội chúng mà phải hộ trì bốn chúng phải hộ trì Phật pháp, thì cái Phật pháp nó không bị biến dạng và nó được lâu dài. Nên chúng ta thấy nhiều khi nói về cái tính chất mà cái từ mà người ta dùng như là đại thừa, rồi che Phật giáo như chỉ là tiểu thừa, nhưng mà nhìn vào đó thì họ cũng thấy hẹn là tuy là Phật giáo nói là Phật giáo tiểu thừa, nhưng mà cái người tu sĩ và cái người xuất gia có một cách rất là rõ ràng, là cái người tu sĩ là học pháp, hành pháp và hộ pháp, còn cái người xuất gia đó là học pháp, hành pháp và thuyết pháp. Đó là cái phần tự của cái vị tăng sĩ của Phật giáo Nguyên Thủy. Thì chúng ta thấy vì như vậy nên khi mà đến những cái chúng quốc giáo đó, thì chúng ta sẽ thấy Phật giáo nó còn những cái chúng rất là rõ ràng. Cái chúng xuất gia là xuất gia, chúng tu sĩ là tu sĩ. Còn nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta thấy những cái tướng nói chung như là Phật giáo đại thừa đi, nhưng mà cái hình thức đó, thì có nhiều khi không còn cái hình thức của người xuất gia nữa. Cái nghĩa là cái người đời đó, bởi người xuất gia cũng giống giống nhau. Chúng ta thấy có nhiều khi cái người xuất gia đó thì họ cạo tóc, thì bây giờ chúng ta thấy người đời có gì cũng cạo tóc, họ mặc những cái đồ giặt miễn, cái người xuất gia họ cũng mặc như vậy. Nhiều khi á, có nhiều chỗ chúng tôi thấy là họ không quan tâm đến cái y nữa. Có nhiều khi họ đi đâu họ cũng mặc một bộ đồ biển thôi, họ không có y nữa. Thì cái người tu sĩ họ cũng giống y như vậy. Nên chúng ta thấy đây là một cái sự biến mất của Phật giáo từ từ. Nó trở thành là Phật giáo không còn cái sự tiền cửa rõ ràng. Nó trở thành một cái sự hỗn hợp. Xuất gia không ra xuất gia, mà tại gia không ra tại gia. Nó sẽ có một cái tình trạng như vậy. Thì chúng ta thấy nhiều cái tôn giáo như là Thái Lan, Lào, Đa Miến Điện, Âu Chia hay là Phật giáo ở miền Tây đó, thì chúng ta sẽ thấy cái người xuất gia thì rõ ràng học pháp, hành pháp và thuyết pháp, nên mỗi ngày họ đi xuất thực. Người tu sĩ thì học pháp, hành pháp và hộ pháp, là họ hộ độ bốn món nghiệp lực. Và cái hội chúng được nói lên rất là rõ ràng, hội chúng được trình bày rất là rõ ràng. Còn chúng ta thấy nếu mà cái giáo pháp mà dụng thuyết á, thì chúng ta sẽ thấy ở trong cái Phật giáo đó, mình cũng gọi là Phật giáo, như là biến dạng, nó sẽ không có hình thức rõ ràng, không có hình thức người xuất gia và người tu sĩ tại gia, nó không có còn, nó lẫn lộn với nhau, và chúng ta rất là khó phân biệt cái người này xuất gia hay tại gia, và cũng khó nói lên xuất gia là sao, xuất gia là không có gia đình, hoặc là không có cái tư hữu là người đi xuất thực mà ăn, người sống với cái hội chúng bốn món thực dụng là nhờ cái người tu sĩ hộ đầu, thì chúng ta sẽ không thấy như vậy nữa. Mà về trong chùa là họ tự có đầy đủ hết, họ tự làm những cái nghề nghiệp, hoặc là tự trồng lúa, tự trồng vườn, tự làm cây ăn trái, họ tự sống như vậy, chứ họ không cần đến cái người hộ tu sĩ hộ đầu nữa, và họ sống không còn cái hình thức là vị xuất gia phải làm việc xuất gia, mà họ bỏ đi cái việc công tác của họ, không còn bằng pháp nữa, họ sống y như là học pháp với hành pháp thôi. Rồi cái người tu sĩ cũng vậy, họ chỉ có hai cái phần tử học pháp và hành pháp thôi. nhiều khi họ nghe thì người đó giải nhưng mà họ chỉ hành học và hành thôi, chứ cái việc được ủng hộ cho hội chúng thì không có. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà như vậy thì chánh pháp đã mất đi một phần ý nghĩa, nó mất đi một cái phần đặc biệt mà ở trong cái bài học này đã nói lên, đó là hội chúng thì nó có cái sức mạnh của hội chúng. Và cái người xuất gia đó, khi mà họ trọn vẹn cái tâm tư đó, họ sống không có gia đình, họ sống thức ly là họ không có gia đình, không có vợ con, họ chỉ có hội chúng cư sĩ, họ thuyết pháp giảng đạo, họ nghiên cứu pháp học pháp hành để họ thuyết giảng, đó là cái phần tự mà họ phải làm. Và cái người cư sĩ cũng có một cái phần tự phải làm của mình, đó là học pháp và hộ pháp, đó mình phải có một tinh thần hộ pháp. À, đây là cái điểm mà từ đại học này chúng ta có được cái ý nghĩa mà nắm bắt để chúng ta thấy tại sao những cái quốc giáo mà Phật giáo còn hành thành, vua chúa họ biết rõ ràng để họ hộ trì, còn những cái thứ mà hỗn độn đó thì chúng ta sẽ thấy vua chúa họ cũng không biết gì. Và thậm chí đó khi những cái thứ đó, những người vua chúa đó họ thấy những người thực hành đúng chánh pháp đó, thì họ lại không ưa. À, chúng ta thấy điển hình một số nước đó, họ không bao giờ thích cái người tu đi tức thực, họ không bao giờ thích, họ cho là cái người tu là cái người đi tức thực như vậy là ăn bám xã hội. Chúng ta cũng thấy luôn cả người tu sĩ cũng vậy, cái gì chúng ta cũng thấy có một số người tu sĩ mà họ cũng là người đạo Phật đó, nhưng mà họ cũng nhận định là cái đi tức thực đó là ăn bám xã hội, và họ không hiểu rằng cái việc họ phải hộ độ, cái việc mà bị vị tu phải thuyết giảng, cái hội chúng nó phải phân biệt rất là rõ ràng. À, như vậy thì cái hội chúng nó được tồn tại và cái Phật pháp phát triển, và cái hình thức cũng như nội dung nó đầy đủ. Chúng ta thấy các quốc giáo như là chúng ta nghe Thái Lan một ngày như vậy là có 60.000 tu sĩ được hộ độ cúng dường, đây là một cái điều mà các nước khác không có được. Hoặc là chúng ta thấy trong những điều cũng vậy, hàng 70.000 tăng sĩ mỗi ngày họ đều đi tức thực, và họ có thể học được tam tạng kinh điển là do cái sự hộ độ của chúng tăng của tu sĩ, và họ học Phật pháp mà họ trở thành những vị thuộc tam tạng. Còn những chúng khác thì chúng ta sẽ không tìm thấy được. Nếu mà làm thật cái sự thật rồi đó thì chúng ta sẽ thấy nó có phát sinh ra rất là nhiều cái lì, và rất là khó phát triển được những cái điều mà gọi là thuộc lòng tam tạng, hoặc là những vị tiền tư có một cái sự học hỏi yên tâm, vì đầu tư cuộc đời của mình rất là nhiều trong cái cuộc đời học và hành trì. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy được cái sự mà dạy của Đức Phật về hội chúng đó, và cái sự cúng dường hội chúng đó là cái điều rất đặc biệt mà từ các quốc giáo, các cái người tu sĩ mà họ đã hiểu được cái phận sự của mình, và họ không bỏ rơi cái phận sự mình đã làm, thì cái đó Phật giáo rất là thành thần. Người tu sĩ hoặc là những ngôi chùa, những cái già lam là họ bỏ ra họ xây dựng rất là nhiều, và những cái vị tu sĩ ở rất là đông. Nên thường thường chúng ta thấy Phật giáo mà nếu mà phát triển đúng đó, thì nó rực rỡ hoài, nhưng mà nếu không phát triển đúng đó, thì nó có một thời nào đó thôi rồi nó lặng tâm biến mất, vì những người đó đã bỏ những cái gì mà Đức Phật dạy, đã quên đi những gì Đức Phật dạy, thành chính vì quên đi những gì Phật dạy đó, nên cái hội chúng nó không được thành thành, và nó không được kế thừa liên tục, nó đem ra lấy từ mai một, nó không có tồn tại lâu dài. Và nếu mà đã không tồn tại lâu dài thì chúng ta sẽ thấy được nó không có lợi ích cho trời người tối thắng được, không có lợi ích lâu dài cho chúng sanh được, đó là cái gì đương nhiên thôi. Thì chúng ta thấy bởi vì Đức Phật thì cũng nói về 18 cái điểm mộng của vua trên nó đi đó. Đức Phật thì cho biết rằng sau này sẽ có những cái chỗ mà có chư tăng ở, có những chỗ không còn chư tăng ở, nên những cái chỗ mà nào còn chư tăng ở thì chỗ đó được người hạnh phúc, đó là mua tụng giáo hòa, người dân hiền lành và biết tu tập. Còn chỗ nào mà không có hội chúng đó thì mua không tụng giáo không hòa, dân chúng không biết đạo đức nên sống rất là ác tâm, sống rất là nhiều ác pháp và đem sự khổ đau cho nhiều người. Thì điều này chúng ta cũng phải nói đến, chúng ta phải để tâm mới biết được Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, và đã tuyên bố điều này trong 16 điểm mẫu của Đức Chi Ba Chê đã đi đó, thì người nói sau này nó sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật là Ngài biết những chuyện xảy ra sau này, đối với những cái trí của Ngài nói là như vậy, thì chúng ta là những người Phật tử đó, thì chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc an lạc là do chúng ta tự tìm, chúng ta tự tạo, chứ không phải là tự ai đó tạo với chúng ta. Và chúng ta cũng hiểu được điều là chúng ta phải làm những điều gì mà tồn tại lâu dài cho chánh pháp. Và chúng ta làm như vậy thì chúng ta còn luân hồi, chúng ta mới còn gặp lại chánh pháp. Còn nếu chúng ta làm không đúng thì chúng ta hưởng kiếp này, nhưng chúng ta sanh ra có lẽ là chúng ta không còn gặp Phật pháp, không còn gặp những người tu hành để chúng ta là nương tựa và học hỏi tiếp tục tu tập để chứng đắc đạo quả thánh nhân. Chúng ta mất đi những cơ hội trong tương lai. Như vậy thì cái bài học mà chúng ta học ở đây đó thì cho chúng ta thấy về cái lợi ích mà Đức Phật này thì cho chúng ta biết, nếu thực hành đúng như vậy đó thì mang lại lợi ích cho lâu dài. Còn nếu thực hành sai lầm đó, thì nó sẽ không có mang lại lợi ích. Và cái sự tôn vinh của vị chánh hạnh chánh giác đó, cái sự tối thượng vì ngài nói lên những cái pháp này là ngài thấy được cái lợi ích của hội chúng, và hội chúng đó, vẫn thấy được cái sự tôn kính tối thượng của Đức Phật. Nếu mình hành đúng thì mình thấy được Đức Phật là vị tối thượng học từ. Còn nếu mà chúng ta không hiểu được thì chúng ta không thấy điều này. Bài học hôm nay thì chúng tôi hôm nay thì tập trung gì biết rằng trong một thời gian mà dân y đó, dân y chỉ tăng nhiều vị rất là mệt. Trong cái mùa lễ hội dân y này nhiều vị rất là mệt, nhiều vị cũng cho tới hôm nay cũng có nhiều vị cũng không khỏe. Nhưng mà vì cái rung Phật pháp này thì chúng ta cũng giảng hoài. Còn cái rung bên Pháp Cú thì chủ rung là để Đức Phật tính cho nghỉ ăn Tết một tháng. Còn ăn Tết của Chư Tăng nên Chư Tăng được nghỉ một tháng. Qua cái ngày rằm bắt đầu mới tiếp lại là cái ngày 16 mới tiếp lại. Còn cái rung Phật pháp này thì thật sự là tiếp nghĩa là 5 năm một tháng. Nên nhiều khi làm cái mùa lễ hội dân y thì các vị nhà sư đi mặt cũng là mệt. Nhưng mà vì không có nói nghỉ nên Chư Tăng cũng phải tiếp tục giảng. Thì bây giờ thì chúng tôi chỉ thấy rằng ông biết từ nãy thì chúng tôi thấy có đại đức Phật tính ở đông rung, bây giờ thì chỉ còn mình cũng còn thân thôi, không có thể gì nào. Mà bây giờ thì đó hôm nay chúng tôi cũng thật sự có khỏe nhưng mà cũng chưa thật sự là khỏe luôn. Bữa nay thì cũng chưa thật sự là khỏe nên chúng tôi xin chấm dứt cái buổi giảng cũng như là trình bày. Và phần trước phát thanh năm nay chúng tôi chưa tổng tăng bài sơ sinh nữ cùng sự kiện nam chính nữ chia cái phần trước đến các gia đình thí chủ đã hộ lộ thì Chư Tăng và mong các vị luôn được tự tốt an vui, làm luôn được an lành cho con trong lãnh đức của Đức Phật và sống chứng đắc đạo quả niết bàn, đoạn thành những cái mầm mống tâm tử luân hồi trong tương lai. Bây giờ thì có lẽ là bây giờ thì làm thấy là được pháp tính đâu hết. Chúng tôi sẽ đặt một câu hỏi để hỏi tình Phật Pháp Tăng. Để Tịnh Phật Pháp Tăng trả lời. Sau khi Tịnh Phật Pháp Tăng trả lời xong thì Tịnh Phật Pháp Tăng sẽ hỏi lại chúng tôi sẽ trả lời. Chúng tôi xin để hỏi Tịnh Phật Pháp Tăng. Ở trong cái bài học này thì mình thấy rằng như mẫu vua Tông Mi đem cái y đến cúng dường cho Đức Phật, và Đức Phật còn là phải cúng dường hội chúng. Xin hỏi từng đó Tăng thì nếu mà mình nghĩ đến cái hội chúng, mình đem cái gì đi cúng dường hội chúng cũng được hết, hay là cúng dường nó phải có cái vật mà nên cúng cho vật không nên cúng, có phải như vậy không? Từng đó Tăng
giờ quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sam Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tâm Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Đang Hiện Diện Trong Kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Sau khi Thượng Tọa Phật Đăng đã giảng cho cái bảo hôm nay rồi đó thì đáng lẽ là phải thảo luận. Có lẽ là bây giờ chúng tôi tự đặt câu hỏi, chúng tôi thảo luận sao? Cho nên nếu mà Thượng Tọa Phật Đăng có trước máy thì chúng ta hoàn nghị đặt câu hỏi để chúng tôi thảo luận. Vì thời gian còn lại chúng ta còn khoảng nửa giờ nữa. thể là độ khoảng 30 phút nữa. Có thể là một người một câu hỏi, thì có thể là xong cái chương trình hôm nay, thời gian hôm nay sinh hoạt. Không biết là Thượng Tọa Pháp Đàn có nghe máy không? Dạ, sở tổ, xin chia Thượng Tọa Pháp Đàn. Thỉnh Thượng Tọa Quan Thị đặt câu hỏi để tôi trả lời.
Bữa nay quý vị nghe thấy lạ không? Alo, quý vị nghe thấy lạ không? Alo, alo, quý vị nghe không? Thì có anh nghe không? Chúng tôi đặt câu hỏi rồi mà thì có anh không nghe. Thấy lạ lạ thấy không? Bây giờ thì có anh nghe chưa? Để tôi đặt câu hỏi xong rồi quay lại. Kêu đặt nữa nó tùy lắm nha. Cái hôm nay á thì cái bài học á là vị mẫu vô trong y á đem cái y đến cúng dường cho Đức Phật và Đức Phật ngài dạy nên cúng dường hội chúng. Nên bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi, có lẽ là vị nào mà giỏi thì cái gì đánh máy lên giường đi. Nếu mà người ta đem cái vật gì đến cúng dường cho hội chúng cũng được hết hay là chỉ giới hạn, có nghĩa là đây thì nghe nói rằng đi cúng dường y đến hội chúng, Đức Phật một chuyên đến cúng dường Đức Phật và Đức Phật chuyên nên cúng dường hội chúng. Như vậy là cái vật gì cũng đem cúng dường được hay là phải có vật nên cúng dường và vật không nên cúng dường? Thỉnh thỉnh đó tăng giảng về cái câu hỏi này.
Là Nam Mô Bụt Tha Giá, kính chia với Thượng Tọa Pháp Đăng. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng thì chúng tôi không có nghe hết cái đoạn đầu, chỉ nghe là nói đến cái việc mà cúng dường y. Thì cái việc mà chúng ta được biết ở trong kinh thì đó là bà Gotami khi mà tự tay bà cắt giải, tự tay bà mai cái chiếc y. Chị y đó bà rất trân trọng, rất là quý. Sau đó bà định là mai cái chị y đó cúng dường cho Đức Phật. Rồi Đức Phật này không vợ của ngài chỉ là hướng dẫn cho bà, chỉ cho bà đó là nên cúng dường đến tăng chúng. Thì cái việc này ở trong kinh có ghi lại rõ ràng là như vậy rồi. Thì chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà mình cúng dường này, thì như là trong cái bài kinh cúng dường phân biệt khí thuộc trung bộ kinh á, thì Đức Phật ngài có nói đến cái 14 cái trường hợp khí từ cái việc mà cúng dường Đức Phật, rồi cúng dường hội chúng có Đức Phật chứng minh, rồi cúng dường lưỡng phái hệ chúng, hội chúng tức là có tăng chúng, có tăng là đi chứng minh, có Đức Phật chứng minh, rồi cúng dường cho các vị A La Hán, cúng dường cho bậc tam quả nhị tam quả nhị quả và sơ quả, cúng dường cho những vị chứng thiền, cúng dường cho những vị có nhiều giới, cúng dường cho những vị ít giới, cúng dường cho những người có một giới, cúng dường lên cho những người không có giới. Trời sẽ cho bố trí đến những cái loại bạn tình. Thì từ ở một trong những cái điều mà 14 cái trường hợp thấy đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng vì sao mà bà Gotami cúng dường cái chiếc y đến Đức Phật mà Đức Phật ngài không nhận, mà ngài lại chỉ cho bà Gotami hãy đi cúng dường cho thần chúng. Chúng tôi nghĩ điều này ở đây đó thì Đức Phật ngài muốn nói đến cái hậu chúng của ngài. Cái hội chúng của ngài. Và khi mà nói đến tăng chúng á, thì có lẽ là nó rộng lắm. Tăng mà chúng ta gọi là tăng chúng á, từ chữ sanh khá đó, thì có lẽ là nó một tập thể rồi, một tập thể. Tập thể thì như đối với một người tu Phật của chúng ta đó, thì thường là đối với chúng ta thường tụng kinh á, tăng là con xin đem hết lòng thành kính làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Thì khi mà nói đến thánh tăng thì từ sơ quả đến tứ quả rồi, từ Sơ Quả đến Tứ Quả. Giờ khi mà nói đến Cầm Tăng thì những người đang hành trì trên giới định tuệ của Đức Phật, đang hành trì theo giáo pháp Bát Chánh Đạo của Đức Phật, đang hành trì theo những cái pháp mà Đức Phật này đang giảng dạy. Cho nên những cái người mà phàm tăng này là những cái vị phàm tăng này tương lai sẽ là những cái vị mà trở thành một bậc A-la-hán tinh tăng, và tương lai vị này sẽ trở thành một vị A-la-hán kinh đẳng giác, vân vân. Mình nói ra đây tương lai có thể là trong một thời điểm nào đó, trong một kiếp nào đó thì cái gì đó cũng có thể trở thành. Còn khi nói đến cái quả vị thánh nhân á, thì từ Sơ Quả đến Tứ Quả, thì cái người mà cúng dường đến tăng chúng ở đây nói đến cái điểm đặc điểm, và cái đặc điểm là ở chỗ là chúng ta hướng đến tăng chúng, trong khi Đức Phật ngài không đặt đến cái cá nhân ngài, mà ngài chỉ nói đến cúng dường đến tăng chúng là phước báo thường tăng. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta biết rằng gọi là tăng chúng thì nó có nhiều cái nghĩa lắm, và nhiều cái nghĩa giống như trong đó cái luật tạng là bốn vị tỳ kheo gọi là tăng chúng. À, như trong kinh Tạng người ta gọi là một vị xuất gia thì được gọi là tăng chúng cũng có. Tăng chúng trong cái nghĩa rộng nhất đó là bao gồm những cái người tập thể thanh tịnh, những cái tập thể thanh tịnh sống trong thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, kiến hòa và giới hòa. Thì đó là những cái điều mà hay, hoặc là tăng chúng là những cái vị mà đang hành trì theo pháp của Đức Phật, tức là hành trì giới định tuệ Bát Chánh Đạo mà Đức Phật ngài đã chỉ truyền. Và do vậy đó, khi mà mình cúng dường đến tăng chúng á, thì cái phước báo nó thuộc tăng. Thí dụ như chúng ta thấy rằng á, ngày hôm nay đối với cái phong tục cái người Việt của chúng ta đó, thì Đức Phật ngài tịch diệt rồi, thì có những cái điều mà chúng ta thấy rằng là mình cúng dường đến tăng chúng á, thì cái phước báo nó thù tăng. Nhưng mà trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng á, là cái người Việt của chúng ta có một cái thói quen là khi mà mình kính tin ai, kính tin một cái đối tượng nào đó, thì thường là chúng ta hay cúng tin đối tượng đó. Chúng ta không nói đến những cái người Phật tử thuần thành hay là những người Phật tử thanh tông, bởi vì trong cái suy nghĩ chung người ta nghĩ là người ta có cơm canh bánh trái gì chè cháo người ta cũng cúng Phật, cúng Phật. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái đó là trong cái suy nghĩ xưa nay, mà trong cái gọi là cái thế thường, thì người ta từng bày cái việc mà cúng cúng đó, ví dụ như cúng cơm rồi cúng chè, cúng cháo, cúng này cúng kia trước bàn Phật. Chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó mình có cúng để Đức Phật thì mình cũng bày tỏ cái tấm lòng thôi. Nhưng mà thay vì mình cúng cái điều đó, cúng đến tăng chúng. Bởi vì tăng chúng là những cái người mà thọ thực, hay là chúng ta nói đến cái việc mà trong ba cái yếu tố để chúng ta thực hiện cái pháp thí, cái việc thí đó, thì có cái đối tượng là tăng chúng. Thì những vị chư tăng, chúng ta thường nói là được tụng kinh như là cái gì, là tăng là tụng phước điền. Ở đây là nói đến cái tập thể rồi, nói đến tập thể. Nhưng mà ở đây là có tập thể thì dựng mình nói đến hội chúng mà chư tăng phàm tăng á, thì cũng có những vị trưởng lão, có những vị cao niên đức trọng, có những vị thâm sâu về đạo đức, có những vị mới bước vào con đường tu, có những vị đang đi trên con đường tu, vân vân. Ở đây chúng tôi muốn nói là trưởng lão tỳ kheo, hoặc là tân tỳ kheo, hoặc là những vị mà đã có thời gian dài trong tỳ kheo, tức là trung hạ tỳ kheo. Thì khi mà mình cúng dường đến những vị đó, những cái vật đó, mình cúng dường cho chư tăng ấy, thì có lẽ là mình chư tăng thọ dưỡng cái vật được một thực đó để chúng ta có cái phước, Bởi vì nếu như mà mình cúng cái vật đó chỉ chẳng ra là mình bày tỏ cái tấm lòng thôi, cũng như là cái việc mà mình thù trong thế trong cái việc mà người Phật tử thường cúng. Ví dụ như mình nói là con xin vâng các vật lễ này, nhất là nhang đèn lễ cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Thì cái việc mà nhang và đèn là theo cái phong tục của người Việt của mình, nhưng mà có một số ở các quốc gia họ không có đốt nhang, Nhưng mà khi mà họ sông trầm hoặc là họ chưng hoa, người Việt của chúng ta thì có chưng hoa, rồi đèn, đèn thì các cái loại đèn miễn sao tạo ánh sáng thì cũng được rồi. Thì nhang đèn là cái vật mà chúng tôi nghĩ là người ta thường cúng đến cái hình ảnh của Đức Phật ngày nay. Thì thật sự ra thì khi mà mình nói đến cái quả báo của cái việc mà dân y ca thiên đá là nói đến cái việc mà cúng dường đến tăng chúng, cúng dường đến tăng chúng. Bởi vì dân y ca thiên đá là một trong những cái phước báo gọi là có nhiều cái điều kiện để mà có cái phước báo, có cái phước báo. Thứ nhất đó là vào cái thời điểm, và cái thời điểm mà Đức Phật đã ban hành trong cái luật, cho nên là rất nhiều cái phước báo. Tức là Đức Phật này ban hành trong cái thời điểm là ở sau khi chư tăng an cư thiết hạ, từ 16 tháng 9 cho đến đầu tháng 10, trọn dường như là một tháng đó. Mà cái thời điểm đó là cái thời điểm thích hợp để cho người cư sĩ có thể cúng dường đi đến chư tăng, cho nên cái thời điểm đó nó cũng hợp lại. Rồi cái thứ hai là chúng ta làm để duy trì cái lục tạng, bảo tồn cái lục tạng, thì cái điều đó nó cũng là một cái hết sức là cái tốt. Rồi cái việc mà chúng ta cúng dường đến y thì chúng ta thấy rằng gọi là cúng dường y đến tâm đó, thì đâu phải là một cái em nào nhận đó. Bởi vì dân cái gì thì dân, dân cái gì thì dân tận tay chư tăng, nhưng mà dân y thì không có dân tận tay chư tăng, mà chỉ phát trình phát vật rồi đặt lên ở một cái chỗ thích hợp nào đó. Sau đó cái vị luật sư đó, cái vị tuyên ngôn giống như là cái vị luật sư đó, hay ngôn xem như luật sư trong cái hội chúng đó, trong cái buổi lễ đó, vị đó sẽ lấy cái y đó và tuyên bố với tăng là giao cho cái vị nào, vì sự sắp xếp của chư tăng ở trong cái ngôi chùa đó, hoặc là vị trưởng lão, hoặc là vị y cũ cũ rách. Có những trường hợp không có y cũ rách thì tự chọn ra cho một cái vị nào đó, thì do cho tăng, chư tăng ở trong cái ngôi chùa đó, cái từ viện đó định đặt ra để mà giao cho cái vị đó. Thì khi mà người cư sĩ hoặc là nói lời tác trình thì tác trình dâng cái y này đến tăng chúng, rồi hai vị luật sư mới giao cái y này cho vị nào, vị nào, bằng cái sự công bố, bằng cái sự tuyên bố lý do, tuyên bố lý do là hôm nay đó thì có bao nhiêu ở tại ngôi chùa này có bao nhiêu vị tỳ kheo nhập hạ, rồi lý do tại sao mà giao y cho cái vị này, vị này là vị trưởng lão hay là vị này có y cũ rách, hay là vị này là vị như thế nào được giao cho cái vị đó. Thì như vậy đó, thì cái yếu tố mà chúng ta dân y là việc cúng dường để thành chúng là cái phước báo. Cho nên là có những việc đó chúng ta cúng dường đến cái việc mà có những cái việc mà chúng ta không có nói là cúng dường đến Đức Phật, mà cần phải cúng dường đến tăng chúng. Cúng dường đến Đức Phật thì như là hoa hay là nhang hoặc là đèn, thì những cái vật đó thường là chúng ta thường cúng dường đến Đức Phật để bày tỏ cái tấm lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật, đối với Đức Phật. Cũng như là chúng ta nói là cái gì mà đẹp nhất như là hoa thì chúng ta cúng dường đến Đức Phật, cái gì mà thơm tho nhất chúng ta cúng dường đến Đức Phật là nhang và trầm, cái gì mà sáng sủa nhất đó, thì chúng ta sẽ cúng dường đến Đức Phật. Thì chúng ta cũng tin rằng cái phước mà cúng dường đó nó sẽ nó mang lại những cái điều mà phước báo lớn, chúng ta phước báo hữu lậu, chúng ta sanh lại trời người chúng ta sẽ hưởng được cái phước đó. Ví dụ như cúng về ánh sáng đèn thì biết đâu là cái nhân để cho chúng ta có trí tuệ. Mà nếu như là cúng dường hương trầm hoặc là bông hoa thì chúng ta nghĩ là cái gì mà chúng ta cúng dường đến Đức Phật đó, chúng ta thường có cái buổi lễ thì trang trí cái hoa ở trên bàn Phật để cúng dường Đức Phật, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng mình cúng dường những cái gì đẹp đẽ nhất thì sẽ được cái quả đẹp đẽ nhất, là như là trong kinh Đức Phật này dạy. Rồi những cái bài kinh mà chư tăng thường phúc chúc tức là cho bậc cao thượng, cho bậc quý trọng thì hằng lên đến cái sự quý trọng, cho bậc vừa lòng thì hằng được bậc vừa lòng. Rồi mình cúng dường đối với Đức Phật là những cái bậc quý trọng, xem như là hoa rồi hương thơm, hương thơm ở đây là nhang hay hoặc là trầm. Chúng ta cúng dường đến với Đức Phật là chúng ta bày tỏ cái sự tôn kính của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng ngay cả cái tượng Phật là cũng là nói lên cái, chúng ta nói là nói đến cái gì đó, một cái biểu tượng, biểu tượng của một cái bậc giác ngộ hoàn toàn. Khi chúng ta cúng dường như vậy đó là có một cái phước báo, mà chúng ta nghĩ rằng cái phước báo nó không phải là đơn giản, không phải là đơn giản, không phải là nhỏ. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà mình nói rằng là cái việc mà mình cúng dường vật nào mà chúng ta nghĩ rằng Chư Tăng sẽ hữu dụng cái vật đó, thì chúng ta sẽ cúng dường cái vật đó. Ví dụ như trong bốn món vật dụng là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men, mà thường là Chư Tăng có sự khi sử dụng có cái sự bối đó, thì ở đây đó thì bốn cái nhu yếu phẩm mà chúng tôi tạm gọi đó là nhu yếu phẩm, bởi vì Chư Tăng thường dùng bốn cái vật đó. Thì ngày nay đó thì chúng ta cúng dường cái gì cũng nói đến cúng dường tứ vật dụng, thì trong đó có y phục, chi cho cái việc y phục, chi cho cái việc vật thực, chi cho cái việc mà thuốc men, chi cho việc mà cốc xá liêu cốc, tăng xá cho Chư Tăng để xây dựng hay là để che nắng che mưa gì đó, thì cái đó chúng ta sẽ được một cái phước thích hợp. Nhưng mà ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng từ ở cái việc mà chúng ta cúng dường đến một Đức Phật chánh đẳng chánh giác, cho đến lúc mà chúng ta buông, cho đến cái việc mà thấp nhất đó là chúng ta cho một cái lò hàn sinh ăn một cái vật gì, sử dụng một cái vật gì, thì chúng ta cũng có cái phước. Nhưng mà cái phước đó khác nhau, nó khác nhau. Cúng dường cho một cái người có giới nhiều nó cũng khác với cái người không có giới ít. Cái người có giới, rồi cái người có giới nó vẫn có phước nhiều hơn là chúng ta cho đến một cái người không có giới. Nhưng mà cho một cái người đó nó có phước hơn là cho một cái loài bản thân. Cái nào cũng có phước, nhưng mà cái phước mà cúng dường cho một Đức Phật chánh đẳng chánh giác á, chúng tôi nghĩ rằng là một cái vật, có những cái vật mà ngày nay chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có thể cúng dường Đức Phật được. Ví dụ như ca cái thức ăn, thức uống thì thật sự là chúng ta cũng cúng dường Đức Phật được. Rồi nhưng mà các cái thức ăn, thức uống hoặc là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men, cái chỗ đó á là cái việc mà chúng ta cúng dường đến tăng chúng, thì cái phước báo chúng tôi nghĩ rất là thù thắng, rất là đặc biệt. Nhưng mà bây giờ đó thì cái việc mà mình nói đến cái gì đó, thì khi mà mình cúng dường đó, chúng ta biết rằng mình đặc biệt đối với cái người mà Phật, người tu Phật của mình á, mình đi đâu cũng vậy, nơi nào mà mới hình thành á, thì ở nơi đó chúng ta che trước cái mái che, để rồi chúng ta che nắng che mưa cho cái tượng Phật, tượng Phật, rồi ít ra là có chỗ thờ phượng cho Phật được kín đáo một chút. Rồi sau đó là chúng ta xây tóc lưu tăng cá, cất cái này hoặc cất cái kia, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái phước của Đức Phật. Ngài cái quy luật của Ngài, cái quy luật của Ngài, cho nên là khi mà Ngài dù cái nơi đó là ở vùng sâu xa ở đâu đi nữa, trên núi trên non ở đâu đi nữa, thì hoặc là trong vùng sâu vùng xa gì đó, nhưng mà cái người đó họ mọi người họ đều kính ngưỡng với Đức Phật, cho nên là nơi đâu có thờ Phật thì tự động họ che. Ban đầu thì những cái mái lá che nhỏ nhỏ họ che để tượng Phật để cho kính đáo, sau đó thì họ mới xây những cái ngôi chùa lên để tôn thờ Đức Phật, để có nơi lễ bái, để cung kính Đức Phật. Đó là cái quy luật của Đức Phật. Còn cái việc mà chúng ta hộ trì hộ độ Chư Tăng á, chúng tôi nghĩ có những cái vật mà chúng ta hộ độ Chư Tăng là những gì, như chúng tôi nói là bốn cái cái món vật dụng mà chúng ta thường dùng đó là y phục, vật thực, túi xứ và thuốc men. Cái điều đó nó hết sức là quan trọng, cũng như là chúng ta bố trí trong một cái cách hợp thời, bố trí trong cái vật mà có thể là có cái nhu cầu cần thiết. Thì như vậy thì cái phước báo đó, chúng tôi nghĩ là rất là đặc biệt trong cái việc mà cúng dường đến với Đức Phật. Thì đây qua cái hội của Thượng Tọa Phật Đăng, chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu nói này, câu hỏi này. Bây giờ thì không biết là Thượng Tọa Phật Đăng có trước máy không ạ? Dạ không biết là Thượng Tọa Phật Đăng có trước máy không? Dạ không biết là Thượng Tọa Phật Đăng có trước máy, xin cho hỏi lại. Quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? Hello, các vị có nghe được không? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ không biết là Thượng Tọa Phật Đăng có trước máy không? Chắc có lẽ là những cuộc hẹn của tôi phải biết rồi. Dạ bây giờ các vị có nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc có lẽ là chúng ta sắp đang không có sức nắng. Để chúng tôi tiếp tục để nói đến cái việc này. Các vị biết đó là trong cái việc mà mình cúng dường ấy, thì thường là trong cái người của mình, chúng ta ấy, thì thường có cái việc mà cái việc mà để, thường là chúng ta cứ nghĩ là cúng dường ấy, là cái gì mà chúng ta cho cúng dường bằng cái vật mà ngoại thân của chúng ta. Dạ, ngoại thân tức là chúng ta cúng dường ở trong bốn cái món vật dụng là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men mà thôi. Chúng ta thường biết đến như vậy. Khi nói đến cúng dường là như vậy. Dạ. Rồi mình tôn kính ai, mình kính trọng ai đó, thì mình sẽ cúng dường đến những người đó, đến đối tượng đó, thì bằng những hiện vật. Đúng như vậy. Khi mà nói đến cái việc mà cúng dường thì phải có cái vật mà trong kinh gọi là đầy giá thâm mát sambati, tức là đầy đủ về hiện vật. Đầy đủ ở đây chúng tôi muốn nói tức là cái vật mà mình đã chuẩn bị có trước, ở đó là y phục, ở đó là vật thực, đó là thuốc men, đó là túi sứ, có những cái điều đó chúng ta mới gọi là cái sự cúng dường. Thì cái sự cúng dường nào cũng vậy đấy, chúng ta cúng dường cái đó đó, nó cũng là một cái nguyên nhân để giúp cho chúng ta bảo tồn, duy trì đời sống xuất gia, hay là đời bảo tồn duy trì cái đời sống gọi là tăng đoàn. Bởi vì có sự hiện diện của tăng đoàn là cái sự hiện diện tồn tại của Phật giáo. Mà ngày nào mà tăng đoàn còn tồn tại đó, mà còn có một cái đời sống chánh hạnh, tu tập theo lời dạy của Đức Phật đó, thực hành theo bát chánh đạo đó, thì ngày đó ở Phật thực sự là ở trên cái thế giới này nè, cái thế gian này nè, còn nhiều cái lợi ích. Bởi vì sao? Cái người Phật tử chúng ta hiểu được Phật pháp để chúng ta hành thiện đó, hành được việc thiện, tránh xa điều ác đó, chính nhờ cái sự thuyết giảng của chư tăng, hay là cái sự trùng tiên giáo pháp của chư tăng đến với những người Phật tử. Bởi vì ngay ngay những cái việc mà sơ cơ nhất á, chúng ta biết bố trí, chúng ta biết cúng dường, biết cho ta phóng sinh, tam bảo, biết tránh những cái điều ác đó, thì nhờ chúng ta hiểu được Phật pháp, biết được Phật pháp để chúng ta hành thiện. Thì ở đây đó, ở trong kinh Đức Phật này có nói rằng có hai cái sự cúng dường mà chúng tôi xin lưu ý ở cái điểm này. Mà Đức Phật này nói đó là Đức Phật này dạy là Amissa Puja, tức là cúng dường bằng tài vật. Cúng dường Amissa Puja tức là cúng dường bằng tài vật. Cái cúng dường thứ hai là Patipatipuja, tức là cúng dường bằng cái sự thực hành. Thực hành thì giữa hai cái sự cúng dường này đó, thì chúng tôi xin nói luôn, tức là cái việc mà chúng ta biết rằng mình cúng dường các cái vật thí đến chư tăng á, đã là phước báo rồi, đã là phước báo rồi. Nhưng mà chúng ta thực hành bằng cái lời dạy của Đức Phật, ví dụ như mình biết làm những cái thực hiện những cái việc thiện, là ngoài việc mà chúng ta cúng dường các cái tài vật đến chư tăng như y phục Phật, thực trú xứ và thuốc men đó, thì chúng ta biết thực hành lời dạy của Phật, thực hành lời dạy của Đức Phật. Thì thực hành lời dạy của Đức Phật, ví dụ như là mình trong đó nó bao gồm luôn cả cái việc mà chúng ta cúng dường các cái lễ phẩm đến chư tăng, rồi chúng ta biết giữ giới, trì giới, chúng ta biết tu tập thiền định, chúng ta biết có cái suy tư để nhàm chán, hay là xuất ly cái thế gian, tức là nhàm chán thế gian để chúng ta xuất ly thế gian. Thì nhờ đâu? Nhờ chúng ta có thực hành lời dạy của Phật, thực hành lời dạy của Đức Phật. Từ cái việc mà thực hành là sơ khởi nhất, đơn giản nhất, lần lượt chúng ta đi đến chùa, chúng ta quy tam bảo, thọ trì giới hạnh, năm giới hoặc là tám giới, hoặc là chúng ta chọn cho chúng ta một cái đời sống thiền tập. Thiền tập tức là ở một cái thời điểm nào chúng ta thấy thích hợp, hoặc là có cái thời gian chúng ta dành thời gian trọn vẹn cho cái việc mà hành thiền tập cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì hoặc là chúng ta học được Phật pháp, dành cái thời gian học Phật pháp. Ngày xưa chúng tôi nhớ rằng là cái việc mà học Phật pháp đó, ngày mà ở chùa Sư Lý Vĩnh Long mà cách đây độ khoảng gần 20 năm trước, các vị biết đó, tức là ở thời điểm đó là những cái người cư sĩ đó ở ngoài gần địa phương đó, họ đến chùa học rất là nhiều. Thì chúng ta biết rằng trong lớp độ khoảng 50, nhưng mà độ khoảng chừng mấy vị chư tăng, thì trong đó có khoảng chừng 20 vị chư tăng, thì có khoảng 30 người là Phật tử, cư sĩ. Thì trong đó có nhiều người khác nhau, có những người là giáo viên, có những người là công nhân, có những người làm nông cũng có, rồi có những người buôn bán, thì nhiều lắm. Nhưng mà người một ngày chủ nhật như vậy đó, thì họ vô họ học một tuần, thì họ có được hai buổi học, ngày thứ năm và ngày thứ bảy, tức là ngày chủ nhật họ vô họ học. Họ học rất là đông, họ học rất là đông. Thì cái việc mà họ học Phật pháp đó, chúng tôi nghĩ rằng là phải là có cái niềm tin trước, sau đó thì họ có cái sự tìm hiểu, có cái trí tuệ để tìm hiểu, muốn tìm hiểu Phật pháp, muốn học hỏi Phật pháp. Và cái người mà học hỏi Phật pháp như vậy đó, họ theo dõi những cái lớp học như vậy đó, thì sau này cái đời sống mà cái việc cái chuyên kiến về cái kiến thức Phật pháp đó, cái kiến thức giáo lý đó, họ rất là vững, và như vậy thì cái đời sống của họ mà tới ngày hôm nay là chúng tôi nghĩ rằng đó, gần 20 năm rồi mà họ gắn bó với chùa, họ là một cái người Phật tử hộ trì Tam Bảo nói chung và hộ trì ở tại chùa Sư Lý Vĩnh Long á, chúng tôi nghĩ rằng rất là đặc biệt là họ có cái sự gắn bó rất là nhiều. Rồi như vậy thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái người mà để mà thực hành cái lời dạy của Phật á, là nhờ hiểu cái lời dạy của Phật, nhờ học hiểu cái lời dạy của Phật. Ví dụ như những người cư sĩ đó học về chỉ có cái môn Bali là họ không có học thôi, Abhidhamma họ cũng có theo học, tức là Di Diệu Pháp đó, rồi Pháp Cú họ cũng theo họ học, rồi quý vị biết bộ môn về Pháp Số họ cũng theo họ học. Thì ở đây đó là khi mà họ học như vậy đó, thì họ nắm vững được cái lời dạy của Đức Phật. Rồi khi mà nắm vững được lời dạy của Đức Phật, cái niềm tin của những cái người cư sĩ đó, phải nói là họ rất là vững, và trong trường hợp nào họ cũng gắn bó với Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo. Thì cái việc mà vừa là việc mà vì sao mà mình nói rằng vì sao mà họ có thể là gắn bó với Tam Bảo trong mọi trường hợp, tức là sớm cũng như là muộn, nắng cũng như là mưa, lúc bận rộn cũng như là lúc rảnh rỗi, lúc già cũng như là lúc trẻ, mà họ có cái sự gắn bó như vậy cho tới bền bỉ như vậy đó, là nhờ họ hiểu Phật pháp. Chính vì họ hiểu Phật pháp đó, thì vừa là giúp cho họ có được cái sự tiến hóa tu tập trong cái đời sống, vừa là những người hộ trì Tam Bảo đắc lực, hay là những cái người hộ trì Tam Bảo một cách vững chắc được. Bởi vì ví dụ như mình nói rằng một cái người cư sĩ đó, thì Chư Tăng á, thì có ba cái phận sự, đó là học Phật pháp, rồi hành Phật hành pháp, rồi sẽ là hoằng pháp, nhưng mà đối với người cư sĩ đó, thì họ phải là người học pháp, rồi bên cạnh đó là họ là cái người hành pháp, rồi họ có cái một cái nhiệm vụ nữa là hộ pháp. Hộ pháp ở đây thì có hai cái việc, đó hộ pháp trên phương diện vật chất, tức là cúng dường đến tăng chúng bằng cái y phục vật thực và trú xứ thuốc men gì đó, nhưng mà hộ pháp về mặt tinh thần, đặc biệt là cái tri kiến của họ hiểu một cách đúng đắn, rồi một cái gì mà nó đã sai lệch thì họ biết cách để họ điều chỉnh, và họ biết nhận định đâu là đúng đâu là sai, để rồi họ có một cái đời sống chánh hạnh, như là một người cư sĩ chân, một người cư sĩ thuần hạnh. Thì cái việc mà Phật pháp ấy, chúng ta biết rằng được tồn tại đó, phần lớn là nhờ Chư Tăng, nhưng ở trong đó không thể thiếu vai trò của người cư sĩ. Bởi vì cái người cư sĩ là cái người mà có thể gần gũi với mọi người ở trong xã hội, mà nếu như mà cái người cư sĩ mà có cái chi kiến mà chân chánh á, để giúp cho cái ngôi nhà Phật pháp rất là bền vững. Và Đức Phật Ngài nói đó, là cái việc mà cúng dường, trong hai cái sự cúng dường ấy, thì cúng dường bằng vật chất, bằng cái gọi là tài vật, và cúng dường bằng sự thực hành đó, thì sự cúng dường bằng thực hành đó mới thật là sự là cao thượng. Mà chúng tôi nghĩ là chính cái việc mà chúng ta có thể thực hành với Phật pháp một cách đúng đắn đó, thì trong trường hợp nào mình cũng có thể gần gũi với Phật pháp, có được cái sự tiến hóa đó. Thì ở đây chúng tôi xin chia sẻ liên quan đến cái lý do mà chúng tôi đặt ra cái trường hợp là Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh có hai trường hợp cúng dường, đó cúng dường bằng tài vật và cúng dường bằng cái sự thực hành đó. Thì cái cúng dường bằng cái sự bằng tài vật đó là đã có cái phước báo rồi, nhưng mà cúng dường bằng cái sự thực hành đó, nó bao gồm luôn cả cúng dường bằng sự tài vật, và như vậy thì cái phước báo đó, rất là thù hẳn, rất là đặc biệt trong cái việc mà cúng dường bằng sự thực hành. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Và có lẽ là cũng còn một vài phút nữa, nếu còn bản tin thì các vị cư sĩ, các vị MC quan nghĩ cho đọc bản tin, nếu có bản tin. Dạ. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc, và kính chúc quý thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an vui, tấn hóa trên con đường tu tập của mình. Cuối cùng xin chia điều và phước tất cả. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Xa thuộc là hai con tâm như xin thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng giảng dạy Phật pháp, hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ đức ca mâu ni. Để chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn cầu chúng sanh giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Bang door.
มังกลังกาคันตุสัพเพเทวตาสัพพุทธาลุปเวนะโสติโหตุนิโรธารังโหตุสัพเพสุมังกลังกาคันตุสัพเพเทวตาสัพพธัมมาลุปเวนะโสติโหตุนิโรธารังโหตุสัพเพสุมังกลังกาคันตุสัพเพเทวตานัปปสังฆารุปาเวนะโสติโหตุนิโรธารังเพียงกองดึกดาลังเกิดเย็นมันใหญ่มองเดชือบาจุงสันระดองเยี่ยงหันยันยัด
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Phú Thọ Thông Ma xin phép được đóng rung trong giờ giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.